Well, Buddha and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Abbot, all helpful people, and all good advisors, Amitabha.
Chỉ trước chúng ta đã nói về cái sự độc hại của những con rắn.
Last time we talked about how dangerous, how lethal a poisonous snake could be.
Thì Đức Phật vô dẫn nhập vô cho chúng ta biết là khi con rắn nó vào nhà đó thì mọi người đều phải dùng móc sắt hay cái gì đó bắt nó đem ra hoặc là giết nó chứ không có ai dám để trong nhà mà ngủ hết.
It says that the poisonous snakes get into your house. You need to use some kind of tool to capture it or to beat it or catch it and take it out of the house.
Nhưng mà quý vị nhớ là con rắn nó cắn mình có một đời thôi, mình chết có một lần thôi. Nếu mà nó độc lắm á. Nhưng mà ngày nay thì có thuốc chữa rồi. Ngày nay bên Việt Nam á họ nuôi rắn, họ lấy cái nọc rồi họ chế thuốc để mà chữa bị rắn cắn.
A snake can bite you to death, but only kills you once. However, even now in Vietnam there is an antidote for poisonous snake bite, so they can no longer kill you.
Thì Đức Phật mới nói là chúng sanh chúng ta rất là ngu si. Ở trong tâm chúng ta có ba con rắn kinh khiếp nó giết mình nhiều đời nhiều kiếp, không ai biết. Ôm nó hết đời này đời kia không sợ nó.
The Buddha says, living beings are so confused, so stupid. Inside our mind, the three poisonous snakes are killing us lifetime after lifetime.
Mà cũng tại vì nó mình tâm mình cuồng loạn vọng tưởng mình không đắc đạo mình đủ thứ chuyện xảy ra cũng tại ba con rắn này.
Because of these poisonous snakes, the three poisonous snakes, we are confused and we do stupid things.
Thì tôi có đọc trong cái cuốn Pháp Ngữ của Thượng Tiêu Hóa có một câu Hòa Thượng nói tại sao chúng ta tu không đắc đạo.
Again, Master Shuma says in his Dharma words,
why
we cultivate, we don't accomplish the way.
Tại vì ba cái tham sân si này nó làm cái tâm chúng ta loạn động ngày đêm không đắc đạo là tại chỗ này thôi.
Because simply put, it's because of the three poisonous snakes. Their presence confuses and prevents us from accomplishing the way.
Thì cái nghĩa đen á, nghĩa đen là chúng ta dùng móc sắt móc con rắn, mà cái nghĩa bóng Phật muốn trao đến chúng ta đó là cái móc sắt chúng ta phải dùng là dùng cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là cái móc sắt để mà trị ba con rắn ở trong tâm của mình.
And the analogy of that tool or the hook to capture the snake is one such hook is such tool is the One Yin's name.
Thì cái móc sắt cái danh hiệu Quan Âm này ai xài cũng được hết, già trẻ bé lớn nam nữ. Mấy đứa con nít mà nếu mà nó 8-9 tuổi mình biết mình dạy nó vẫn được như thường.
And this hook here, this tool here, One Yin's name, anyone can use it. Could be old, young, man, woman, any race.
Thì tôi dẫn chứng cho quý vị ở đâu tôi lấy ra cái tôi cớ dẫn tôi căn cứ ở đâu mà tôi dám nói là danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là cái móc sắt để trị con rắn của mình.
What's the basis of my claim?
Thì như hôm qua tôi nói đó, tôi không biết nói với quý vị cái gì. Thì tôi dở cuốn sách 515 trang ngày hôm qua nhớ không? Thì tôi dở ra trúng Phẩm Hô Môn là cái chỗ này để nói cho quý vị nghe nè. Thì trong đó nói là Đức Phật nói với Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, nếu một người nào đó thường bị sân hận, thì chỉ cần thường cung kính niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên, thì sẽ hết, từ từ nó bớt sân hận.
So, in the Lotus Sutra on chapter 25, the Buddha says that anyone who's has the anger poison can recite the One Yin Bodhisattva's name, and that anger will subside and over time will disappear.
Sân hận các loại, chẳng hạn giận hờn rồi rồi nói móc nói ngoéo, rồi dẫn ít dẫn nhiều tùy theo cường độ, nhưng nói chung là sân hận thì cái người đó dùng cái thuốc hay là cái móc sắt là thường, nhớ chữ thường nè, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát.
So how do you use this hook, this tool? The Buddha specifically says you should constantly and respectfully recite one year's name.
Và yeah, cái thuốc trị thứ để cái công dụng thứ hai của cái móc sắt của này đó là chúng ta nếu người nào nhiều cái dâm dục, biết nó xấu, biết nó không tốt mà mình bỏ không được thì cũng dùng cái phương pháp này.
Second use of this hook, this one year's name, is to eradicate your greedy mind.
Cái nói cái này nói dâm dục là nói tổng quát thôi, chứ còn nhiều cái khác, hạn ham ăn, ham danh, ham lợi, ham cái này ham cái kia, nói chung là tham đó, thì dùng cái cũng dùng cái Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát được hết.
All sorts of greed, greed for food, greed for fame, greed for sleep, greed for sex, and so on. You can use this particular tool.
Mình biết nó tốt nhưng mà mình cái này mình biết cái đó nó xấu, cái niệm những cái tham nó xấu mà mình cưỡng không nổi thì mình ngày đêm thường xuyên niệm thì từ từ nó mòn dần dần nó chấm chấm dứt.
If you know that this greedy mind is uncontrollable, you should respectfully and constantly recite it, and eventually it will work.
Và cái bệnh thứ ba nói chung của chúng sanh chúng ta là cái si mê, cái ngu si.
And the third poison for all of us living beings is stupidity.
Ngu si nghĩa là sao? Là chúng ta upside down, chúng ta cái chuyện tốt nói xấu, cái chuyện xấu nói tốt. Chúng ta không có biết quyết định thế nào, đó làm cái gì cũng confused, cũng bối rối, cũng không biết nào trúng nào sai. Làm tầm bậy tầm bạ mà nhiều mình 8, 9 tuổi, 7, 6 tuổi vẫn có cái ngu si. Nên nói chung là ngu si chúng ta dùng cái thuốc Quan Thế Âm Bồ Tát này.
Stupidity is to be confused about things. You could call it being upside down. You take what's bad for good and good for bad. For example, what's beneficial for unbeneficial and beneficial. Well, beneficial for beneficial, so we are upside down.
Bây giờ chúng ta niệm như thế nào? Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà niệm thế nào? Trong này Đức Phật dạy ba cái kỹ thuật là phải
so
thường xuyên.
What is the technique for reciting this one yin's name?
Là niệm phải niệm thường xuyên, phải cung kính.
Number one, you constantly recite it.
Và phải có lòng tin. Quan trọng nhất là phải có lòng tin rồi thực hành cái đó.
Importantly, you need to have total faith, deep faith.
Cũng như ai đưa mình cái thuốc, mình tin cái thuốc này trị bệnh lành cái bệnh mình mới uống vô, thì phải tin trước cái đã, rồi uống như thế nào, làm thế nào, phải thường xuyên và cung kính. Đó là cái mấu chốt của vấn đề giải quyết hôm nay.
So the three requirements of this particular practice is to do it to constantly do it, to do it respectfully, and do it with utmost faith.
Thì cái nghĩa tổng quát á, mình nghe ở tôi niệm Phật, tôi niệm Quan Thế Âm, tôi niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Tát, mình nghĩ vậy là niệm. Nhưng mà người Trung Hoa họ rất là hay, cái chữ niệm của họ đó là họ viết cái chữ bây giờ, chữ kim ở trên, ở dưới là chữ tâm, tức là trong cái tâm mình ngay lúc bây giờ nè, mình nhớ Quan Thế Âm, chứ không có nhớ chuyện bà Tư, bà Tám, cái chuyện nào khác hết á. Cái kỹ thuật niệm là chỗ đó, chứ không phải nói miệng mình nói lung tung, mà cái tâm mình nghĩ chỗ khác, không phải là niệm đâu.
So what is recitation method? The Chinese describes it, the Chinese character describes it as nian. Nian, which is on top, is the word, the character now, and below it is a character mind. So the mind right now is thinking about it.
Trong tâm quý vị chỉ ngay lúc bây giờ mình Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, không có cái gì chen vô nữa hết á. Nếu mà vọng tưởng khởi lên thì mình lơ nó đi. Rồi tiếp theo nữa Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ vậy mà tiếp tục. Nó một chuỗi như là một cái nước nó chảy vậy đó.
And so you keep on, your mind, it keeps on thinking and reciting, Namo Wanshin Pusa, Namo, the compassion, that the Bodhisattva of great compassion. So you do that, and if any other thoughts arises, you ignore it. You go back to that.
Có nhiều người hôm năm ngoái tôi lên San Jose, có nhiều người cũng là hỏi tôi vậy. Tại sao mà mình ngày thường mình không thấy dụng niệm, mà khi mình niệm Phật hay niệm Quan Thế Âm, thấy vọng tưởng lên nhiều quá, họ sợ quá, họ không dám niệm nữa.
So I was asked when I was teaching this last year up when I went up north to San Jose for Dharma Assembly. I taught them this Dharma Door, this method. And someone came up to me and they said, normally I don't have any real issues, but when I started reciting Wan Yin's name, why is that the false thought, the erroneous thought, errant thoughts, would arise furiously?
Thì tôi nói với họ là đầu cái bước thứ nhất á, mình chưa niệm đó, thì mình vẫn có nhiều như vậy. Bước thứ hai mình niệm rồi thì mình có cái tiếng niệm A Di Đà Phật hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát đó, nó có cái mốc so sánh cho nên mình mới thấy mấy cái kia. Còn bình thường mình tụi nó đông quá, mình không để ý thằng nào hết thì bình thường mình không có niệm. Thật sự ngày thường mình vẫn có rất là nhiều, chứ không phải đợi niệm Phật mới sanh ra nhiều đâu.
My answer to this was that actually your mind is full of errant thoughts already, and you simply aren't aware of it. You take it for normal. It's not until you start reciting the Bodhisattva's name that's when you can tell that your mind is full of these errant thoughts when there's not supposed to.
Thành ra khi quý niệm như vậy đó, ban đầu mình thấy nó vậy chứ mình niệm mình cứ lơ nó đi, lơ đừng có để ý tới nó, cứ niệm để ý cái tiếng niệm của mình thôi, hoặc là A Di Đà Phật hoặc là Quan Thế Âm, một tiếng nào đó mình thực tập đó.
So it takes time. You have to keep on reciting, ignore those errant thoughts, those false thoughts, as we call them.
Tại vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật nói là Ngài rất là nhiều phước đức, rất là nhiều quay lực, cho nên khi mình dùng cái đó thì mình tịnh cái tâm mình rất là dễ.
And relying on the Bodhisattva's power, you will gradually eliminate or lessen all those false thoughts and eventually eliminate them.
Những quý vị phải tin mới được, là tin như thế nào? Tin là mình niệm, tôi mới nói Ngài có cái quay lực, cái phước đức của Ngài. Mình lấy cái đó mình niệm để nó trừ cái thói hư tật xấu của mình rất là dễ.
So that's where faith comes in. Faith is very important. You need to have absolute faith that it really works. And if you do recite with this total faith, then eventually you see that your head will clear out.
Cái người thường, cái tăng, vị tăng thường như Ngài Thượng Thượng Quá nè. Ngài nói khi mà mình nghĩ cái gì đó là mình gửi message cho Ngài đó, Ngài biết hết nè. Ngài Thượng Quá, Ngài nói trong cái băng giảng của tôi trên xe đó, quý vị nghĩ cái gì là quý vị gửi message tôi đó, tôi biết hết nè. Thành ra khi quý vị kêu Quán Thế Âm này, Ngài không biết sao.
And actually, every time you recite the Bodhisattva's name, you actually are sending a message to him, to her. And believe me, she can receive it.
Tùy theo cái nghiệp, cái phước quý vị mà quý vị niệm thì Ngài phản ứng thế nào, không có ai giống ai hết. Chẳng hạn Hòa Thượng nói cái Ngài Thánh Nhất ở bên Đài Loan, Hồng Kông đó nè. Ngài với hai vị Tăng nữa tới Hổ Đà Sơn của Quan Thế Âm và cầu Quan Thế Âm cảm ứng. Thì ba ngày cùng niệm, một ngày một đêm gì đó tôi quên rồi, mấy bữa nay tôi coi tôi quên rồi. Quan Thế Âm hiện lên cái hào quang khác hết, không ai giống ai.
So for example, Master Xuyên Hoa says that some of his contemporaries, three of them, among which is Master Sheng Yi, who is a Grey Yang, China lineage patriarch, recognized patriarch, very well known disciple of Master Xu Yun, the senior disciple of Master Xu Yun. They went to Nan Pu To, the mountain, the place, the way place for one Wan Yin Bodhisattva to recite or bow for maybe 1, 2, 3 days or something straight. And Wang Shi and Bodhisattva appeared to all three of them. But however, each one saw her differently, her different colors and different manifestations. So you see, each person will have a response based on his or her own level of blessings, her own sincerity, etc., etc.
Thành ra cái tin, cái niệm này nó quan trọng nhất là cái tin, quý vị đừng có niệm mà nửa tin nửa ngờ là nó khó cảm ứng, khó bắt được với cái cảm ứng của Ngài lắm, phải ráng, phải tin mới được.
So you really want to have a response, then you must really have faith.
Cái thí dụ rõ ràng
no
nhất,
doubt.
Cái thí dụ rõ ràng nhất cho tôi sắp nói với quý vị nghe nè, là khi cách thấm hầm tháng 10 cô Huyền Độ về Việt Nam, quý vị nhớ không, cô về Việt Nam. Thì tôi ở Việt Nam, tôi kỳ rồi tôi về bển tôi lại Phật, tôi cảm giác tôi sám hối chưa có đủ. Thì tôi muốn kiếm một cuốn sám hối nào nó ngắn, nó gọn, nó nhỏ hơn cho dễ sám hối. Thì tôi nghe nói lâu rồi là có cái pháp sám hối Quan Âm, là một cuốn sách nhỏ niệm 500 danh hiệu Quan Thế Âm, 500 danh hiệu khác nhau mà niệm Quan Thế Âm. Thì mỗi lần mình niệm xong mình lại số một lại thì cũng sám hối rất là mạnh. Thì tại vì trong kinh Đức Phật có nói là nếu một người nào đó lễ lại 62 ức hằng hà sa tên các vị Bồ Tát khác, rồi cái người đó trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm thuốc thang cho 62 hằng hà sa vị Bồ Tát đó, thì hỏi cái vị vô tận ý Bồ Tát, vô tận ý à, như vậy thì cái người đó phước đức nhiều không? Ngài vô tận ý nói rất là nhiều. Cúng dường 62 ức hằng hà sa Bồ Tát bằng 4 sự cúng dường đó, rồi thọ thì danh hiệu 62 ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát đó, rất là nhiều công đức. Rồi Đức Phật mới nói tiếp là nếu một người nào khác lễ lại một lần Quan Thế Âm Bồ Tát, thọ thì danh hiệu phước đức hai người đó bằng nhau. Cho nên người ta mới sám hối, người ta mới chế ra cái cuốn mà Ngũ Bách Danh để mà sám hối, đọc danh hiệu Quan Thế Âm để lại. Thì tôi muốn cái đó lâu rồi mà tôi chưa nghe nói, tôi chưa có thấy. Thì sẵn cầu Hằng Độ về Việt Nam á, tôi mới gọi giờ cho em tôi biểu là gọi xuống cái chùa của em, cổ cho đốc á, mày nói cổ đi xuống thỉnh cho tao hai cuốn đem qua đây. Thì ba ngày sau tôi nghĩ làm phiền cổ quá, thôi tôi gọi về tôi cancel, tôi nói thôi khỏi khỏi, tôi không cần nữa. Thì từ từ tính một năm mốt tôi xuống Santana Pháp Duyên, tôi Pháp Quang tôi mua. Quý vị biết cái gì xảy ra không? Hai ngày sau tôi ra cái bàn, cái góc này nhớ không, bàn để kinh nè, hai cuốn tới cho mình rõ ràng, khỏi cần kiếm ở đâu, khỏi cần kêu Việt Nam, phải có cảm ứng không? Ngũ Bách Danh là Quan Thế Âm nè, trong này 500 cái danh hiệu khác nhau, mình Nam Mô gì đó thì mình lại Quan Thế Âm lại. Mình muốn mình tu á, Ngài cho, chứ muốn trúng số thì không được, Ngài giúp. Cho nên quý vị phải tin, khi mình niệm mình có tai nạn gì, có cái gì mình niệm thường niệm cung kính là niệm phải tin, chứ không niệm nữa không nữa ngờ là không có kết quả nhiều. Đó là quan trọng nhất. Cho nên tôi đem cái này ra để chứng minh vậy thấy ha, mình niệm mình có lòng thành mà mình muốn tu thì có cảm ứng, chứ không phải là đem ra khoe để mà nói tôi niệm tôi giỏi hơn người nào, không phải gì. Mình có lòng thành thì Ngài cảm ứng cho mình.
Okay, he just went through in Vietnamese a manifestation of one a response of one yin. It's pretty impressive. It's his personal experience. He wanted to use a particular repentance dharma that you bow to, you recite one yin's name 500 times and then you bow once. And so he felt like practicing this particular method. And he called his sister in Vietnam and said, go to the temple and send me a couple of these sutras, these booklets. And then he said, and then later he says, wait a minute, it's too far, Vietnam is too far, there's a lot of hassle. So he called her up and said, okay, never mind. And then he forgot about it. A couple of days later, he went to the Lu Mountain. Remember that name? Lu Mountain Temple table where we put three books and sutras of great Master Yonghua. He was in listening. I can tell people are not even listening. And he found in that free circulation book area two of these repentance, one new repentance Dharma booklets. So he showed them to you in Vietnamese.
Cho nên mỗi lần mà tôi gặp như vậy đó, nó càng thúc giục cho tôi càng tin, càng tu tinh tấn hơn. Tại vì mình làm cái gì quả thật nhân quá còn biết, các bạn thấy em không biết sao được. Cho nên mình cứ vững tin, mình tin, mình niệm ngày hoặc là A Di Đà gì đó, quý vị cứ vững tin tiến bước như vậy thì tới thôi.
And well, it's not atypical for these monks, Vietnamese monks, to really believe. Oh, you need here. And lúc quan trọng nhất là cô quả ngân cô tới. These Vietnamese believe in Hoàn Nhiên, have deep faith in Hoàn Nhiên, because of their deep faith in Hoàn Nhiên, actually they get a lot of responses. Doesn't matter you are old or young, or a monk or a lay person, you really have deep faith in Hoàn Nhiên. There's a wonderful manifestation that Hoàn Nhiên is really watching over you and helping you.
Với lại quý vị phải nhớ một chi tiết nữa là mình tu đây là mình tu đại thừa. Cho nên khi mình xin Quan Âm hay là mình tu cái gì, mình cũng nghĩ để mình có khả năng mình giúp người khác, thì nó càng cảm ứng phải xin cho mình để mình được trúng số, mình mua nhà, mình theo những cái tham lộn cá nhân mình. Tôi nghĩ nó không có phản ứng, không có cảm ứng nhiều đâu, Ngài không có cho.
And he feels that since we are here in this Lu Mountain Temple, we are practicing Mahayana, and therefore you pray to Hoàn Nhiên in order to help people like Peter and, you know, and Indian people and stuff like that. It's not for ourselves. Okay? And that's, in that case, you get even greater responses. Thầy thắc mắc ở chỗ này. Xin hỏi hỏi ông sư này với. I'm curious about this because I keep hearing on how the monks and nuns get such great responses from Hoàn Nhiên. I never really had great responses from Hoàn Nhiên. Maybe once. Thầy nghe cái chuyện mấy ông thầy kể hoài là người ta cái cảm ứng xin được thầy được có một lần à, thành ra thầy mất cỡ chuyện đó. I'm very embarrassed about it.
Theo con nghĩ á, tại vì tụi con
why is that these people have such responses and you know the abbot of the temple cannot any real responses. Cái ông này xin là được ngay, một cái ông chủ chùa xin là không được, kỳ á ha. Why is that? Now they're giggling.
Nhưng mà mình con nghĩ vậy nè, tại vì
Sarah has an idea. Oh, you don't. Okay, never mind.
Con nghĩ theo tôi nghĩ tại vì tôi là còn phàm tăng, tôi rất là cần cái sự giúp đỡ cho tôi tu học, cho nên ngài giúp.
He says because I'm an ordinary monk, therefore I need help. That's why the Bodhisattva is really compassionate.
Nhưng mà tôi cũng có một cái
ordinary mortal monks.
Tôi không có cái xấu hổ là khi tôi nghe thầy nói
probably
cái chùa này,
somewhere.
Tôi nghe thầy nói cái chùa này chật quá, thầy muốn kiếm cái chùa khác. Mà tôi biết là thầy đâu có tiền, làm gì tôi mà có tiền. Nó bây giờ nó bán cả triệu trở lên không? Thì tôi đổ sang và thấy cái Powerball nó 300-400 triệu rồi. Thì tôi nghĩ tôi mua, mà tôi không cầu Quan Âm cho trúng đâu. Tôi nghĩ tôi kệ mua đi, có 1 đồng 2 đồng rồi trúng rồi mình đưa cho thầy. Mà không bao giờ trúng, đó là cầu cho mình, không trúng đâu. Nhưng mà trời, mấy cái này tu học là cho nè, thấy không?
So, as a demonstration, I keep on hearing Master say that the temple, we are outgrowing our temple, and we need a bigger temple. And so, one time I was getting gas for my car, and the Powerball was like $300 million. So I couldn't resist it. So I went in and bought 2 tickets, and I prayed that, you know, I don't think I prayed to Hoàn Nhiên, but I prayed. I said, if I win this, and they all say that, by the way, if I win this, I will give it to Master. And guess what? No one wins.
Thế quý vị thấy không? Không trúng mà mình cầu cuốn sách để tu học cho đó, thấy không? Rõ ràng.
So clearly, if you ask for money, you don't get money. If you ask for love, you might get love. But if you ask for booklets or cultivation, you'll get it.
Nhưng mà trong cái giảng về 42 thủ nhãn, Hòa Thượng có nói nếu mà cái người thường đó lâu quá không có người yêu, không có vợ, thì tụng cái câu gì trong 42 thủ nhãn mà sẽ được, mà ít nhất phải 3 năm. Ở cái câu mà câu thứ hai đó, thì không phải câu ở cái mũi tên đó. Và thường ít nhất 3 năm là sẽ gặp một người vợ hay người chồng tốt. Nhưng mà tại vì người ta là cái người thường, người ta cần cái sự mà sinh sống, sự
người ta. Master Jin Chu just shared with you a secret, that our secret practice. He says that our great teacher, Master Shenhua, who transmitted to us the great hands and eyes, he says that any of you who wants to have a woman, I mean a wife, or Billy, come on, I mean, control yourself, a wife. And or a husband. And Master Shenhua says, you really want I forgot what the arrow is. What is that? Oh, getting good friends. Ah,
hoặc là good friend cũng được nữa. Bà thường nói cái
I confuse it with the previous one, which is a promotion.
Friend cũng được, một người bạn mà lâu năm không gặp.
So I guess you can't call getting married a promotion. So it's good friend, that's better. Yeah. So he says, Master Shenhua says, now everyone is paying attention. Ai cũng lắng tai mà nghe.
Cái đó là cái đó là bà thường nói, tôi không dám đặt ra đâu.
If you're looking for a partner in life, you should be reciting one of the hands and eyes, and you recite it. You have to recite it 3 years,
Yeah.
Continuously every day.
Chân thành lành 3 năm, thì gặp một người bạn tốt về năm hay gì đó bạn đời mình đó, hoặc là một người bạn thường mà lâu năm không gặp. Thì quý vị chân thành tụng như vậy 3 năm thì sẽ được tội nguyện.
And how long you have to recite per day? He didn't say. See, that's a secret. You can try 1 hour, 2 hours, 5 minutes. And you do it 3 years continuously for every day. Then you get to see your the man that you've been waiting for all your life.
Nên là cái pháp nào nó cũng đòi hỏi mình là.
Or your best friend you haven't seen for years, so you be meeting with a good friend, and it's kind of cute because the wonderful thing about it is that yeah, then your husband becomes your best friend. Isn't that cool? Có lý không? Làm như vậy thì tụng cái bàn tay đó đó, vì quả ngân bắt đầu thích rồi đó. Thì ông chồng mới trở thành cái người mà bạn thân của mình. Hồ Dinh says, I don't want my husband to be my best friend. I want to get rid of him. I have to take care of him for 10 more years. You know, it's no good.
Thành ra cái pháp nào vậy mình cầu đó là mình phải chân thành và cung kính. Nên mới cảm ứng mạnh, chứ còn mình mà tụng lơ lơ, nửa tin nửa ngờ mà tụng đến cách kiêu ngạo hay là cho tôi đi, giải tôi đi hay là cho tôi đi, không có được. Phải trong này Phật nói phải chân thành và cung kính.
So key here is in order to get the response, non-monetary responses, by the way, is to recite Wanyin's name earnestly and respectfully.
Thì nãy tôi soạn tới đây tôi nhớ rồi, hôm quý vị nhớ câu Quán Ngân không? Còn nãy con hút thuốc khiếp đảm luôn, mà đến độ mà trốn cha, trốn mẹ, trốn anh em, trốn con để hút, dẫn hút vô cầu tiêu hút. Hút rồi không dám phun, nuốt luôn. Thấy không? Hôm con nói không? Rồi nhà mấy cô em đi mua rồi họp mấy cổ mua giùm, nhưng mà khi em cứ ghét hay giận cái gì xích mít đi mét, bị đòn. Đó, rồi cổ đau khổ cái đó mà cổ dứt không được. phải không? Ở đó phải tham không? Tham cái mùi thuốc á, mà bỏ không được. Nhưng mà khi cô lên dạng thành, cổ trước khi đi, cổ chân thành, cổ ăn chay hai tuần. Hồi hôm tôi nghe tôi hiểu liền, cái đó nó làm cho cổ được hòa thượng giúp nhanh á. Cũng cung kính với gì, chân thành với gì, muốn bỏ cái tật của mình là bỏ không được. Dù có chân thành cũng muốn bỏ, cũng cung kính lên trên dạng thành, hết, về hết. Chứ nếu mà lên mà không chung tín, không chân thành chưa chắc đâu.
It's one of the worst kept secrets here in California is that if you have a wish, you want to have want to attain a response, you want to pray one yin. Many people related that if they're willing to make a pilgrimage to the CCTP, which from Los Angeles takes about 8 hours. If you drive by car, 9-10 hours you drive by bus, you go by bus, 2 hours you fly, you go up there and you pray to Wan Yin. So you may have to make the offer. You have to do something to show your sincerity in your faith, and many of them get responses. So it's like Yin got help with her. Kicking her smoking habit. Nó đúng đó. Tại vì cái bàn mà thành là cái chỗ nó đạo tràng của Quan Âm. Quý vị mà biết á, thì tới đó mà cầu, khẩn cầu đó. Thành tâm tới đó mà cung kính mà xin Ngài Quan Thâm Bồ Tát đó, thì mọi sự như ý.
Thì cái hôm qua tôi nói cái gì nhớ không? Hôm qua tôi nói là tôi dự Phật thất ở trên đó là năm 2012, cuối năm 2012, cũng mùa đông vậy nè. Thì trưa mình được nghỉ một tiếng, giống Phật thất mình ở đây ăn cơm mình được nghỉ một tiếng đó. Thì tôi lấy cái tượng hòa thượng phía trước cái Bồ Đà Hồ đó, tôi cứ lại à. Nguyên một tiếng đồng hồ tôi không ngủ, tôi lên tôi lại. Nói xin hòa thượng từ bi dạy con. Tôi cứ lại nhiêu đó à. Xong hồi gần tới giờ người ta vô, tôi đi lại cái bàn kinh nó dài gần đây tới cái cô vợ của Anthony vậy đó. Hàng trăm cuốn kinh đó mà đủ thứ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa. Tôi chợp đại một cuốn, tôi không biết cái cuốn nó có gì. Mà lúc đó tôi đâu có biết Surangama là cái kinh Lăng Nghiêm đâu. Viết cái chữ cũng khó đọc lắm, viết cái chữ kiểu cô tiết, cái chữ như rùi chát đó. Đọc không phải chữ in thường mình nữa, tôi chợp đại à. Tôi tịnh tâm là tôi dở ra, quý vị biết đúng cái gì không? Chúng nó chơi Tony Ojala mình tụng ở đây đó. Một cái một thôi. Hòa thượng trong đó, hòa thượng nói thế này nè. Câu chú này đó, vài triệu đô tôi không bán. Ai có duyên tôi dạy không. Mà bắt viết bằng tiếng Anh. Mà có để là volume 6 hay gì đó. Tôi mới hỏi cái cô trực đó, cô ơi, cái volume 6 vậy là 1 với 4 với 5 ở đâu? Nó I don't know. Trúng ngay cuốn đó, một cuốn một để đó thôi. Bây giờ tôi còn giữ ở đây nè. Đó là gì cũng chân thành đó. Chân thành khiêm tốn đó là được dạy, được cho thôi.
So he has another response, of course, at the CD 10,000 Buddhas and pray to Master Shenhua to be taught. And after bowing to him for an hour after lunch break, during a lunch break, and he picked up a book from one of his books, free books, and teaches about the Sinjo, Josin, something that Chaitunya Jalami Jubali Danale Ning Chili, that mantra.
Thì sẵn này nói thường niệm cung kính nè. Thì hôm trước tôi với thầy xuống cái đài ở Santana nói trên đài truyền hình đó. Thì bữa thứ năm tuần sau chiếu rồi thì tôi đứng ở chỗ cái bàn trong phòng thư viện nè, có cú phone nè, cô Kim nè, cô Bác. Cô nghe một cái bà nào hỏi đó, cô nói có thầy đây nè, cô đưa cho tôi. Thì cái bà đã hỏi thế này nè, tôi mỗi ngày tôi tụng kinh Di Đà, kinh này nọ thì cứ 7 giờ chiều tôi tụng thì được rồi. Sao tôi nghe thầy nói lạ quá trên TV, thầy nói thường niệm cung kính, niệm hoài kêu hoài làm phiền ngài quá vậy. Làm phiền quá, nói em kêu hoài để cho người ta chuyện khác. Sao mà thầy dạy kêu cái gì tầm bậy kêu hoài vậy? Thì tôi mới nói Phật dạy, mình ăn cơm cũng có đọc đó, nguyện bỏ nhất thiết ác, nguyện tu thức thiết thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh, phải không? Thì có một cái kinh, có một cái chỗ khác thì người ta nói rõ hơn là bỏ nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện. Nếu không nhất thiết là không gấp rút làm việc thiện thì việc ác phải sát sanh. Tại cái tâm mình thường thường là nó không bao giờ nó thiện, nó đủ thứ đó. Mà mình không gấp rút làm việc thiện thì việc ác phát sanh. Thì tôi theo ý Phật dạy, tôi nói quý vị là gấp rút làm việc thiện bằng cách thường niệm cung kính Quan Thế Âm. Tức là gấp rút làm, không thì tụi nó chen lên. Nó chen lên thì mình theo là mình là việc ác rồi. Thành ra đâu phải mà đợi tới mà cái giờ 5 giờ chiều tụng xong là xong đâu. Thì nếu cô không tụng gấp rút như vậy đó thì việc ác nó sanh lên. Mà niệm cả đời cô thì từ chim bao ác nó không có, lần thì cô an vui. Mà nó sao ngộ ha, không ai dạy tôi chuyện đó hết. Tôi tưởng được 5 giờ chiều tụng mà đủ rồi. Tôi nói rồi còn 24 giờ kia bà có nghĩ ác không? Bà có nói ác, có làm ác không? Bà nói nào không ai dạy, bà thường niệm cung kính đó. Trong kinh Phổ Môn chứ đâu có tôi đặt ra đâu. Rồi bà cảm ơn.
So he was on TV and he also recommended to recite Wan Yin's name, and someone called in and complained that I recite Amitabha Sutra every day at 5 p.m. without fail. That's enough. Why do you tell me that I should recite Wan Yin's name as well? Isn't that kind of greedy? Is that kind of asking for too much? So Master Sinchu says, if you only recite the sutra only once a day, the rest of the day, what do? The rest of the day, your mind is not occupied, so it gives rise to evil thoughts. Okay, that's why you're better off reciting Wan Yin's name. And she said, oh, wonderful, no one ever taught me that.
Giờ cũng trường hợp thứ hai là cái bà đó Việt Nam á, bà có cái đạo tràng Pháp Hoa đâu khoảng 10 người tụng à, mỗi ngày một mấy tụng. Thì mấy bà hàng xóm cũng nói như vậy đó. Nói tụng thì tụng hoài, ngày nào cũng tụng, mấy bà sao mà nhàm chán tụng hoài vậy. Cái bà gọi phone ở Việt Nam, bà nói chuyện với tôi, bà nói tôi tức lắm thầy, mà tôi không biết làm sao tôi nói, tôi làm thấy trúng rồi. Mà nó nói tôi cũng cứng họng, không biết sao tôi cãi. Cái tôi nói bà hỏi là bà đó, một ngày bà ăn cơm mấy bữa, có ngày nào nghỉ không? Rồi trong khi ba bữa bà còn ăn thêm là món lạc vặt khác nữa, chứ đâu có nghỉ đâu. Thì cái tâm bà cho ăn cũng phải tụng mỗi ngày chứ đâu có nghỉ. Bà nói, hay quá ha, để mai tôi nói là bà. Hồi nay bà nói tôi tức lắm mà tôi không biết sao tôi trả lời.
And so he taught the similar kind of thing to a woman in Vietnam because her friend made fun of her that you keep on reciting his name, what's the use? And so he taught her to say that how many meals you eat a day. And he said three meals, and between meals you also eat snacks, don't you? Lay's potato chips, Cheetos, and so on. So your mind also needs nutrition, and therefore you should be reciting Wan Yin's name. And he said, yeah, that's wonderful. Let me go and fight with them tomorrow and teach them a good lesson.
Thì một người nữa là, cái này là thật á, tại vì trong kinh Phổ Môn nói á, Đức Quan Thế Âm thị hiện 32 cái tướng khác nhau để mà độ chúng sanh, chứ không phải đứng cái mật áo mà ta gió thổi bay như vậy đâu. Thì ngài trong đó nói ngài thị hiện vua, thị hiện đủ thứ, trong đó có làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì có thể làm các vị trời để độ cho các vị trời. Nếu mình muốn cái nào là ngài từ bi, ngài hiện cái hình đó ngài độ. Thì có cái anh này đó, ảnh cải tạo với một lượt với tôi là năm 75, thì cũng đâu khoảng 5-6 năm gì ra như tôi vậy đó. Để anh về địa phương, anh xích mít làm sao, người ta mới bắt lại, đi cải tạo lại. 34 năm mới được thả, mới thả năm rồi thôi. Bây giờ là 75, bây giờ là 40 năm, nhưng mà ảnh có một số thời gian ảnh được thả ra ở ngoài. Nhưng mà ảnh đụng chạm với chính quyền địa phương, sao người ta nhốt lại 34 năm. Thì anh này đạo công giáo. Ảnh lên trên YouTube, anh kể trong cái nhà thờ ở Việt Nam, tôi tình cờ tôi đọc được. Thì ảnh có bị biết làm sao không? Ảnh bị một cái đặt vô đã trại tù rồi mà bị phạm cái luật nha, bị giam, biệt giam. Thì người ta lấy một miếng dán bự dày thế này nè, nó dài. Người ta khoét nửa vòng tròn, bên này nửa vòng tròn. Một miếng như vậy ở dưới cũng làm y vậy, cái anh mới thọc hai cái chân vô. Cái người giám thị đằng kia họ đóng hai cái đó xuống là nó nắm, nó ngậm hai cái chân mình. Mình ngồi vậy, nó giống mình ngồi chiếc già vậy đó, mà giờ cái chân mình thọc ra, nó kẹp lại. Hai cái tay thì hai sợi dây xiềng. Lâu lâu ăn cơm hay rảnh thì họ cho dây xiềng mở ra. Ban đêm thì họ xiềng lại ban ngày thôi để mình rảnh. Ban đêm thì hai cái tay bắt buộc phải xiềng lại, sợ mình. Mặc dù rất xa mình không thể nào mình giói cái chân là bị kẹp ở đây, làm sao giói mở đằng này được. Thì ban đêm họ sợ mình trốn thì họ xiềng luôn hai tay, nhưng mà ban ngày để mình rảnh, mình muốn làm gì mình làm, hai cái chân kẹt ở đó đi. Quý vị nhíp nhíp nhiều là nó, cái dán nó làm cho bị lột da, nó bị làm độc, nó loại xương. Tôi thấy có nhiều người loại xương đó luôn á, rụi và loại bu đó. Hai cái tay nè. Thì anh này á, ảnh đạo Công giáo. Thì một ông cha khác á, mới đi ngang, mới lấy cái muỗng dùa, mình biết không, cái coconut shell đó, mới dũa thành cái thánh giá nhỏ cho ảnh, cho lớn thì mấy người quản giáo người ta thấy. Dũa nhỏ thì ông chọi vô, cho công này nè. Ông cầm làm dấu. Thì ông dùng cái sợi dây xiềng đó, ông niệm lên niệm xuống danh hiệu Đức Mẹ Maria. Thì tôi nghi Maria cũng là một cách Quan Thế Âm thể hiện để độ cái người khổ thôi. Tại vì trong kinh Đức Phật Thích Ca nói ngài thể hiện 32 quá thân khác nhau. Chẳng hạn như tôi có thời gian tôi khổ anh ta niệm riết khoảng 10 năm này ngày giúp, sau ngày không giúp nữa. Tôi nói tôi không thèm niệm Quan Âm nữa, tôi không học nữa. Tôi cầu mấy ông tăng dạy, tối tôi thấy ông tăng mặc đồ vậy nè. Kinh Cang Bát Nhã nó không làm cứ hỏi hoài. Tức là mình lên trình độ khác là không giúp nữa để mình tự tu theo cái kinh, chứ không phải cái gì cũng kêu hoài. Nhưng mà cái anh này đó thì ảnh niệm vậy đó. Một bữa nọ Đức Maria đứng ra trong giữa hư không nhìn ảnh cười, nhưng mà ta biết rồi vậy đó. Thì thấy không, không có bỏ ai hết á, mà mình niệm trước nhất là nó trừ cái tham sân si trong lòng mình, thứ hai là giúp cho mình càng ngày càng tin tưởng tinh tấn lên, giải thoát cho mình. Mai mốt tôi sẽ nói nhiều cái đó nữa, nhiều cái tại sao phải niệm Quan Âm nữa. Bữa nay dễ nói bao nhiêu đó thôi.
And you keep reciting, and when you manifest have different manifestation to tensions to encourage you to manifest responses, either like a god, like a bhikshu, like a king, like whatever, to comfort you and give you reassurance that you're getting a response. So
cho nên,
it happened to a lot of people.
Cho nên tóm tắt lại đó, thì tôi chỉ chia sẻ với quý vị là mình có ai cũng vậy hết á. Từ cái vị tỳ kheo, những hạng là cao tăng thì không nói, là mình những phàm tăng, phàm ni hay là phàm phu tục tử, tại gia nói chung chúng ta. Già trẻ gì cũng vậy, chúng ta có những khuyết điểm mà nhiều khi chúng ta biết mà chúng ta sửa không được. Thì quý vị phải biết khôn ngoan là cần cái sự giúp đỡ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bằng cách thường cung kính niệm danh hiệu của Ngài, thì quý vị sẽ được giúp để mình trở thành những người tốt hơn. Tốt hơn cho gia đình và tốt hơn cho trong đạo để mà mình tiến. Và mình cũng thể dùng cái đó để mình dạy cho con cháu mình, thì nó sẽ thành đứa trẻ rất là ngoan. Nó loại đủ điều hết, nó không có mất của mình cái gì hết á. Đó là cái buổi trình bày của tôi hôm nay để chia sẻ quý vị như vậy đó, là tại sao phải niệm danh hiệu Quan Thế Âm, và niệm nó có ích gì, là để trừ cái tham sân si trong đầu mình đó. Mà cái đó là cái nguồn gốc của cái vọng tưởng mà làm mình không có đắc đạo và làm cho mình luân hồi sinh tử đó.
And that's all I have for you today. I just wanted to introduce you the method of reciting Guanyin's name to help you with your meditation practice, your cultivation, in that when you cultivate, you have these errant thoughts they arise based on your greed, anger, and stupidity. Those are big obstructions in our practice. So therefore, you should consider reciting one Yin's name. The method is to recite, constantly recite, to earnestly recite, and to respectfully recite. And then you will obtain responses.
Thì trong cái cuốn này là Đường Về Cực Lạc, ta dịch của Hòa Thượng Thiên Quá, nói về tịnh độ, Hòa Thượng cũng nói vậy đó. Cái người nào thích niệm mà cái tâm mình niệm A Di Đà thấy thích, thấy an ổn thì cứ niệm A Di Đà. Người nào thích Quan Thế Âm mà thấy nó an ổn mà nó kết quả thì cứ niệm Quan Thế Âm. Cái nào cũng được hết á. Thì mấy ngài sẽ giúp cho mình, cái Quan Âm là gì, giúp cho quý vị tội nguyện. Thì ngài sẽ tìm cách nào đó giúp quý vị vãng sanh, chứ không nhất thiết phải A Di Đà. Và thứ hai là theo tôi nghĩ trong niệm Mô Am tại sao mà được là tại vì A Di Đà có nguyện thứ 19 là nếu muốn cõi nước tôi mà muốn sanh về tôi thì làm các công đức tôi dẫn đến rước, thì niệm Mô Am có phải tạo công đức không? Mà ngày nãy Phật Thích Ca nói trong phẩm Môn Môn đó, niệm 62 ức hằng hà sa Bồ Tát cúng dường trọn đời bốn sự thuốc men giường làm ăn uống y phục không bằng niệm Mô Am Thái Áo Bồ Tát lễ lại một lần, thì mình dùng cái công đức để mình giảng sanh cũng được chứ không có sao. Đây là của bà thượng xác nhận trong này, chứ không nhất thiết phải mà cái kia, cái nào vị niệm thấy an ổn thì dùng cái đó, cái thuốc đó mà uống.
So and also Master Shimwa says that if you recite have the hard time deciding between reciting Amitabha's name or one in the name, you should recite whatever you have a connection with, you feel comfortable, you feel help is helpful with your concentration, and either cases you will attain what you wish.
Thì Hòa Thượng có nói là nếu mình không có lợi dụng cái thân này mình tu, mốt mất thân rồi lấy cái gì nữa mà tu. Và thứ hai Hòa Thượng nói là nếu quý vị không chịu tu đó, bây giờ quý vị làm đệ tử Thích Ca Mâu Ni cũng vô ích à. Giỏi nhất Thích Ca Mâu Ni dạy quý vị cũng vô ích tại quý vị không tu. Đó, thành ra tốt cuộc lại thì kết luận, để kết luận thì khi chúng ta không biết thì thôi biết, thì phải uống thuốc liền, phải làm liền. Nó cố giúp cho chúng ta, bởi vì một lần niệm quý vị tạo biết bao nhiêu phước. Nó vừa trừ cái tội, cái lỗi mình mà còn nó một lần niệm chúng ta tự tạo biết bao nhiêu phước cho mình, bởi vì cái danh hiệu Quan Thế Âm nó có cái năng lực như vậy đó. Chúng ta biết lợi dụng, mà cách làm phước rất lẹ, rất nhanh. Cũng như mình đầu tư, mình mua stock cho nó, lời lắm, nó rất là nhanh.
So he says, you should have faith, recite one in the name, because you will greatly benefit from it. Anyone has any questions? Ai thắc mắc gì không?
How do we recite Guanyin's name?
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. You start, các bạn, các quý vị khởi trong cái tâm. Khởi là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì lấy cái lòng cung kính chân thành đó mà cái miệng phát theo. Rồi cái tiếp theo nó vừa dứt thì một cái niệm khác khởi lên Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, thì cái miệng tiếp theo. Cứ như vậy nó như cái chuỗi liên tục như nước chảy vậy đó.
It depends on who you are. You can recite in English, Vietnamese, Korean, whatever. But in our temple, we recite together using the Chinese name, Wan Yin Pusa. And he says you should say Namo Wan Yin Pusa. Okay? And actually, it's probably better to recite just one yin pusa. Forget the namo.
Cái đó là niệm nam mô quán thế pusa là 7 tiếng, còn niệm quán thế yin pusa là 5. Cái nào cũng được hết. Đó quý vị niệm thấy nó thoải mái, mà nó dễ, mà nó không có vọng tưởng nhiều thì cứ xài cái đó thôi.
So what's the difference in namo and one yin pusa?
Cái mà the word namo đó mean là help, blessing. I surrender my life to you. I give my life to you, guidance. Mà cái đó là để mình tỏ cái lòng cung kính mình, để mình tin cho thật sự, mình kêu 7 chữ, mình kêu 5 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được thôi. Cũng như mình niệm A Di Đà Phật vậy, mình A Di Đà Phật cũng được thôi. Mà nếu mà nhiều người ta có tiếc, người ta chia sẻ là khi mình niệm chữ Nam Mô đó, nó dễ kéo cái lòng tôn kính mình hơn. Như cha hàng cô Cảnh, cô nói cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái chữ Nam Mô nó làm cho cổ, nó định cái tâm vô đó hơn. Thậm chí còn nói con lái xe đó, con niệm mà muốn ngủ gục hay là muốn lái tầm bậy rồi tự nhiên có cái sức dỗ dai vậy nè. Tỉnh vậy rồi mình tỉnh lại. Không có ai tự nhiên xe có người dỗ.
So can get a response too?
Mà có thì con niệm A-di-đà. A-di-đà Phật.
So Nam-mô, without Nam-mô is all the same, doesn't matter. But the Namo, for some people, they find Namo means I take refuge and rely upon you. So it makes your mind more respectful. Like Gan, she doesn't recite one Yin's name, but she writes Namo Amitofo. And she keeps on reciting often. So one day she's driving and she feels sleepy on the wheel. And she was reciting the Buddha's name. Somehow, she felt like a hand tap her on the shoulder to wake her up. Mm. So. So, okay. Question. No, ask another question here.
Have something to share?
Yes.
You
go Q-Nut. Uh-huh.
And I have that in San Jose, I think seven or eight years old. And I go through, I remember like all my brother and my sister, we all remember, we all have stories and share like when the people say about Kuan Yin. But I do go through life, I ask a lot, I'm not scared. Something that I'm sometimes get it's my head right away, like Gongxin Bosa, people feel I'm Gongxin Bosa. I always say that. But there was one time that in my life that I was so scared that I felt that I lost my daughter when I was pregnant with Allison. I think I was my first trimester. And you know, the first trimester, I think she was like probably about
three months.
And I went to the restroom and then my blood come out all over my on the toilet. I went to the restroom and I thought I lost her, and my sister saw that too, and she thought that it was gone, and I was so scared, like oh my, I was so scared, but it's not like I cried, but inside I just recite that. And my sister saw that, means my sister saw that too, and my other sister, that was gone. So they hurry up, drive me to Pasadena to emergency. And then I remember my other sister-in-law, her name's Hani, and then she went inside to do ultrasound, and then she looked at it, I thought it was gone. All I do is just like, I just recite, wanting, that's it. But inside my heart, I feel like, whatever come, but I feel like, That's the last. It's like something is, I don't know what to do, but I still be so scared. Like, I thought it was gone, but I remember the time is like, for the ultrasound, I said, oh, I think the baby is okay. It's moving. I have, wow. And my grandma saw it too. First, she said it, she said, wow, isn't it? And then it came out that she said that the baby is safe at that time, but I cannot, you know, move too much. And she happened to be dropped really low. So during my whole time, I have to like, she told me to be in bed rest. And I cannot do much, but I know that my sister, she told me to copy a lot of the program. For me to rest that is kind of like waste of my time like, all day. But she always tell me to like copy the CD, a lot of CD, like a Buddha CD. All the time I was doing my pregnancy, that's all I do. I do, but I feel like wanting to save my daughter.
Hmm. You think you can?
Yeah,
I feel
like the story.
Yeah, cô này có cái cảm ứng với Quan Âm là lúc mà mang thai với em bé đó thì mà bị ra máu. Thì vào nhà thương là tưởng mất rồi, thì chị ngồi đó mà cứu nạn cứu khổ, cầu cứu nạn cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, thì cô tin như vậy mà nhờ em bé vẫn còn được. Và trong lúc thời gian mà mang thai đó thì nằm trên giường không đụng đậy được nữa, thì suốt ngày chị làm công quả, làm copy mấy cái CD về Phật pháp này đó để giúp người tạo công đức. Sao cũng đẻ ra được mẹ tròn con vuông. Okay, anything else? Lam has an experience to share with you as well.
cho cái nón á,
cái ý nghĩa
gì? cái tượng là bà Quan Âm á, cho cái nón á, cho là ý nghĩa gì mà phổ biến Bồ Tát á, ở trên cái nón á có cái hũ đó, là ý nghĩa gì? Thầy có biết không?
theo tôi biết á, tại tôi không có rõ lắm nhưng mà tôi biết phân biệt. Chẳng hạn như hôm bữa ông đại hàng ông để ngược, tôi ông nói ông không biết, thì tôi mới sửa lại là tại vì ông sắp sửa dán keo rồi, thì Đức Quan Thế Âm là phải bên trái Phật Di Đà, mà cái ngài Thế Chí cái bình là bên phải, thì cái Đức Quan Thế Âm cái hình cái Phật đây là quá Phật ở đây nè, là của Đức Quan Thế Âm. Thành ra ổng tặng mình cái hình này không có cái quá Phật nào, ổng không sót nè, cái hình gỗ nhỏ nè.
Nhưng mà tổng có ý nghĩa
thật. Cái nghĩa gì? Nó cô làng của đố đó.
Dạ, đố. Đó thì tôi chưa.
Đố thầy đó.
Dạ, tôi chưa có biết, không dám vậy.
Có
kể câu chuyện
này rất là hay. She will tell you why the meaning of the between the Quan Yin, how come Quan Yin holds the pure vase, and great strength Bodhisattva holds the flower. There's a real meaning behind it, and she's going to share with us. Mangi?
Okay, Quan Âm đó, đổi cái nón đó, tức là tượng tập đó là tượng trưng cho A-di-đà Phật. Always carry on the A-di-đà Phật ở trên cái đầu.
Luôn nghĩ tới cái A-di-đà Phật.
Yes.
So Quan Yin has a image here on her crown, symbolizes she's always thinking of Amitabha Buddha, her teacher.
Yes.
Mm-hmm. Very good. And then the Ritsang Bodhisattva on his crown has this this bell.
The vase.
Yeah. Okay, vase. Uh-huh. Symbolizes. Nghĩa là sao?
Là tượng trưng đó là khi mà cha mẹ của cổ đó là không bao giờ nghe được kinh Phật hết. Cái khi mà bà đó là thần bà Quan Âm mà thần bà Bồ Tát rồi, cái bà mới thương cha mẹ bà. Mới lấy cái xương cốt đó để ở trên cái hũ thờ trên cái đầu cho cha mẹ nó nghe, cho cha mẹ đã nghe kinh hoài. Đó sẽ qua là ý nghĩa là gì?
And what happened in great strength Bodhisattva's parents không nghe được kinh hả? Tại sao vậy? Never, his parents, the great Frank Bodhisattva parents, never were able to listen to the Buddhist sutras. So after great Frank Bodhisattva became a Bodhisattva, became enlightened, he put all his parents' bones into a vase there and put it in his head so that they can always hear the sutras. Mà cái âm thanh nó nghe ở đâu ra?
Tại sao cái ba cái hình tượng đó ở trên đầu đó, ông có đổi cái nón là cái ý nghĩa gì? Con nghe. I know.
She heard it from. I never heard it before, but I'm glad to hear it. Yeah. Thầy chưa nghe cái chuyện này, thầy nói thầy nghe được vui lắm, mừng lắm. That's meaningful,
cũng có
ý nghĩa lắm.
Là tượng trưng là cái Phật, Bà Di Đà Phật làm sao Quan Âm nghe đổi nón là ý nghĩa gì?
Mà tại sao ông Phật có cái đồ Ấn Độ vậy, tại sao nha?
Không, Bà Di Đà Phật
không có Ấn Độ, cái này không phải Ấn Độ. I ask her why Amitabha Buddha seems to be Indian or something. The thing there, she says no, it's a black mole. Hay nó cười.
Tại cái tượng này tượng gì?
Mà con nghe xong đó, ok, con tới chùa con để ý, tốt đấy.
She listened to that.
She came to the temple, to Lu Mountain Temple, and noticed that it's true. Now we all know. Now we can look at the statue and know which from which we beat. Rõ ràng ha. Còn tại sao ông cầm cái hoa? Tới hỏi ông thầy, thầy tại sao đại thế chỉ cầm hoa?
Cái đó tôi cũng chưa biết, cái hoa tôi quên, chưa có đầu.
Hay quá ha.
Nghe
mà sao không gửi cha mày về Thế Phương Cực Lạc nghe Phật suốt ngày suốt đêm mà đem lên đeo lên đầu mình làm gì?
Cái đó có lẽ là bữa nào tôi cũng
reality. So I ask her in Vietnamese. I ask, if great strength is so wise, why doesn't he send his parents to the pure land where they can hear day and night anyway, so he doesn't have to carry in his head.
Mình
chỉ lấy cái ý thôi, lấy cái ý thôi, yeah. And she says she apologized when she said the story, told the story in Vietnamese, is that not very fluid because she's a Chú Cháu and she's more used to talking in Chú Cháu.
Hồi nãy tôi xin bổ túc chút xíu là nãy tôi nói với vị là thường niệm cung kính để trừ cái tham sân si, phải không? Đó là cái lâu dài. Bây giờ mình gặp những chuyện khẩn cấp làm sao? Rất là khẩn cấp. Thì cũng vậy, cũng niệm Quan Âm, niệm khẩn cấp cũng linh như thường, cũng giúp như thường. Dạy con mình á, mai mốt nó có chuyện gì cũng vậy, khẩn cấp thì phải niệm. Cũng như vậy thôi, cũng được cảm ứng thôi. Hồi đó tôi đi lính, tôi trẻ, tôi khoảng 20 tuổi à. Thực tập ở trong rừng mà nó cách quốc lộ tới quốc lộ mà đi 30 thuộc, đâu có xe cộ nhiều. Quốc lộ cái tỉnh lộ thôi. Mà đi cách lộ cái quốc lộ như vậy khoảng 5-3 cây số trong rừng già. Có khi mình đi ngang cái chỗ mà những con thú nó ỉa, cái mùi nó giống như trong sở thú mà cọp với gấu rồi vậy đó. Thì tôi đi khoảng 12 giờ đêm, đi chiều, đi hành quân thực tập á. Thì bắt đầu mưa suốt đêm luôn, mưa là tát nước luôn. Lạnh nữa, thì sáng là mấy cái suối qua không được. Mình có bản đồ, có địa bàn mà qua không được. Xuống là nó trôi nó tấp mình như cái bụi tre gai, không nhúc nhích được luôn. Đi cặp theo bờ suối không tìm cách qua được. Mà từ 6 giờ sáng đến 11, 12 giờ không có qua cái suối được, làm sao đi về cái căn cứ của mình. Lúc đó tôi không có biết đạo Phật, tôi không biết niệm đâu, nhưng mà tôi nghĩ trong toán tôi có người biết niệm. Thì dòm xa chừng khoảng 600-700 mét á, có cái bà già hàng cô huyền độ, có mặc đồ cái kiểu dưới quê đó, bà săn quần mà lội qua cái suối, cái khúc đằng kia kìa. Cái tôi mới bụng miệng, tôi kêu bà ơi, làm sao bà qua chỗ đó vậy? Bà mới mắc, bà biểu lại chỗ này nè. Thì mình mới men theo bờ suối lại cho bà, không tới đầu gối mình, cát nó lấy đó. Thì tôi nghĩ cái bà đó cũng là Quan Thế Âm, mà trong cái nhóm tôi có đứa nào nó cầu đó. Chứ giữa rừng cái bà già làm sao sống, không có bóng, người không có nhà cửa, không xóm làng vậy đó. Mà già vậy đó. Tụi tôi qua được, đi về căn cứ là người ta ăn cơm trưa hết rồi. Đi lạc. Nó chảy đến độ mà con trâu con bò xuống, còn trôi không lội nổi nên mình. Mà thì tôi nghĩ sau này tôi lớn rồi, tôi nghĩ chắc trong nhóm tôi có ai cầu.
He feels that he has no response from one yin as well.
Cho nên để chia sẻ với vị đấy, mình tin là trong cuộc sống mình cái đó rất là cần đó. Nhiều khi những cấp bách đó, mình không có biết làm sao thì mình gọi, mà lúc đó mình gọi với cách mà khẩn thiết đó, rất là cảm ứng.
So when you are in trouble, you are in case of emergencies, ask for help from the Bodhisattva as well. It really works. Cô Quang Ngân có bổ túc thêm gì không?
Ừ,
đổi đi.
Cái 2 tượng 3 tượng này là đúng trong
đổi biểu họ đổi đi.
Tại mấy người làm chắc cũng không có ấy, chỉ có kinh nghiệm mới thay, có kinh nghiệm không có
mình không có để ý tới.
Không sao hết, cái tượng là cái tướng, không sao hết. Mình
vậy mình phải có cực, mình nói chung
lấy cái tượng Đại Thế Chí mà lại là ở Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cũng có hiệu hiệu của hiện nghiệm như thường, không sao hết đó. Mình không cần chấp cái tướng đó.
Nó không có chấp tướng, quý vị nhớ thì ở đâu mình niệm cũng được hết á. Nhưng mà nhớ trong đít rum ở chỗ dơ đừng có niệm ra tiếng nha. Mấy chỗ nào dơ mình không có niệm ra tiếng, anh niệm thành trong đầu thôi.
The dirty places don't recite aloud, recite silently, that's the thing. Guanyin says, so you see some of the sutras are, I mean some of the statues are done wrong. These are statues are done correctly. Like outside the statues are carved, some of the details are incorrect. I said that you shouldn't be too attached to it, because even though you what matters is your mind, is not the statue you bow to. The statue is an expedient to help you concentrate and connect with the Bodhisattva. But you really don't really need a statue. You can pray and they will respond to you if you pray to them sincerely, earnestly, and respectfully. Choose one that has nice colors. What do you want me to say?
Theo tôi nghĩ, I think that we at that moment your wisdom to tell you who is who. Your wisdom, your real wisdom.
You see, I have all these conflicting teachings. I'm confused to myself. The question she says is that, you know, there's so many Buddha statues, and one monk taught them that you should look at, you pick one statue that you think most resembles Amitabha Buddha, and you internalize it. So when you die, you recite his name and do that image in your mind about the statue, and you will attain rebirth. And so the people ask is, which one do I choose? Để giảng cái gì cho cái cô Quảng Ngân cô nghe, cô cũng thắc mắc dễ sợ lắm. Nó cái người ông thầy ông dạy là cái vị mấy cái tượng Phật A Di Đà, cái chọn cái môn tượng mà nó thích hợp với mình đó, giống như A Di Đà nhất á, xong mình nhớ từng chi tiết đó. Khi mình chết mình tụng cái Phật A Di Đà nghe ông cô hiền độ. Tụng sư nó cũng dạy như vậy. Khi mình nhớ chi tiết như vậy thì cái vị tụng niệm Phật ai Hồng Nhan A Di Đà khi trước khi chết mình cái nhớ cái hình tượng, cái hình của cái tượng đó, đó, hoặc là nhìn cái tượng đó đó, thì cái vị sẽ đắc được vãng sanh. Thế bây giờ có người hỏi, biết cái tượng phải chọn cái tượng nào bây giờ? Lỡ mình chọn trật cái tượng sao? Thầy nói thường thường mấy tượng mà tượng đúng nó có nhiều màu lắm. I know, I know. When he said monkey, I know. We know monkeys.
But Nancy was just saying, like, if we pass the word to go away and Buddha's come to pick us up, but we could recognize which is
yeah.
Yeah, how do we know which one? Yeah. There's so many colorful Buddhas too. As soon as I say colorful Buddhas, you know what? They're going to start carving very colorful Buddhas. So how, what are you going to do? Get it out. Yeah. Hey girl, we're trying to get to the pure line. You can't talk like that.
Bây giờ sao bây giờ?
Cứ bị đứng nghe chuyện tâm phao, cứ ai nói gì tin đấy, nó nghe chuyện tâm bậy. You shouldn't listen to all these things. Okay, number one. Whether what is called, whether you do chan or pure line, cái tu định độ, tu thiền đó, phải có cái gọi là trạch pháp nhãn. You should have something called the Dharma selected eye. When you hear something, you should be able to recognize is it proper Dharma or is it improper Dharma or deviant Dharma. Nghe người ta nói cái pháp gì á, phải tập á, cái tai mình nghe á, thì óc mình hiểu, nhận nó được ngay á. Cái này là chánh pháp hay là tà pháp. Okay, think about it. It doesn't make sense to me, the instruction. Đối với thầy á, it's just from a logical perspective, nói về cái lý thôi đó. Okay. It's not what the sutra says. Thứ nhất á, không có kinh nào mà nói là quý vị phải cần thấy nhìn cái tượng Phật, niệm Phật á, sẽ đắc được vãng sanh. Không có sách kinh nào nói như vậy đó. No sutra ever says so. Even the contemplation sutra, you have to go through 16 contemplations before you can attain rebirth to the pure line. So there's a methodology behind it. But nothing it says you should take a statue and then pick one. You know, like a thousand statues up there. Everything when I'm nói là cái tượng một cái tượng, một ngàn tượng Ma Di Đà, trăm tượng đấy. You know, just think about it. Suppose all these are thousand Amitabha Buddhas. Which one you gonna pick now? Mình chọn nào? So you pick a thousand, mình chọn 10, chọn 1,000 cái đi. It's not a bad idea. Pick a thousand. Okay, how you remember which one from, how can you tell from one from the other? Because the Korean artist says each one of them is slightly different. See, cái pháp nó mơ hồ, the Dharma, no. To me, it's nonsense. Okay? The fabricating these things, when these people talk, it should be based on scriptures. Mấy ông thầy mà dạy ấy, là phải dựa trên cái kinh điển đạo hồn mà nói. Chuyện thứ nhất, okay, you need to say based on the scripture, the Buddha says so, then this is what you ought to do. Ông thầy mà dạy rõ ràng nói là cái kinh nói như vậy, bởi vì cái vị nên làm như vậy. Còn mà nói, I assure you, is no sutra that says you pick one statue, a colorful one, or not colorful one, you memorize it, and you visualize it when you recite, when you die. It's nonsense. It's no such dharma. Không có pháp nào như vậy. Đừng có tin. Don't believe that. It's nonsense. Throw it out. You know, for that, run away from that monk. Or none. Ông thầy dạy, bỏ chạy. You put all his videos, all his CDs, put in an envelope and give it to Kim. You know why? Kim is our garbage specialist. Mấy cái người đó đó là cái việc chọn để tất cả những cái kinh điển trong video DVD của ổng đó. Để trong bao giấy. Xong đưa cái bao đó cung kính mà đưa cho cô Kim. Tại sao vậy? Cô Kim là chuyên môn đi đổ rác. Okay. If you believe nonsense, then, you know, if you believe nonsense like that, no wonder you don't get reborn to the Western Bliss Pure Life. Nghe những cái chuyện tầm phào mà tin như vậy là cái hèn gì cái vị không đắc vãng sanh được. Tâm bảy, Ngụy Nhiên disagrees. Cô Quảng Ngân không đồng ý. Sư phụ của cổ đó.
Con hiểu biết như vậy. Thầy Phật A Di Đà đó, thầy nói là có cực lạc để cho mình đi. mình nhìn cái ông Di Đà để mình đi cho mình cực lạc. Mình mà nhìn ông Thích Ca đó thì mình phải ở dưới ở thế giới này.
Well, Yin respectfully disagrees. He says Hinayana only have Shakyamuni Buddha, so we look at Shakyamuni Buddha, and when by the time you die, you return, you stay in a Shakyamuni Buddha's country. Whereas you look at Amitabha Buddha statue when you die, and you go to his pillar. Then I know anyway. I ask immediately, this is what you should train yourself to do. Which sutra says so? That you look at the Buddha statue, then you go to his pillar when you die. Cứ nói là tôi, quý vị nhìn cái tượng thì quý vị lúc mà chết đó, sẽ vãng sanh được về cái xứ đó. Kinh nào nói? Phải nói phải có cái mạng giới chứ. Ông Nguyên Thủy đó, cái ông mà sư mà cái đầu ông cạo một nửa là một bên ông cạo, một bên không cạo đó. She says it's the Hinayana monk. I say, yeah, that Hinayana monk, well, he shaves half his head and the other half doesn't shave. Người ta tin như kệ người ta, kệ người ta, kệ đừng cần kệ người ta đâu sao đâu. Đó phải riêng đó, nhiều người nói như vậy, đừng kệ người ta nói, đừng nữa cãi lộn, đừng như ông này đi kêu thầy hỏi nữa, ông sư nói bây giờ thầy chỉ tôi cách để cãi lộn ông đi. Tôi nói ông trở về cô về câu hỏi ông sư này, ok, ngày ông ăn mấy bữa. Đó, đừng có cãi lộn, kệ nó, người ta nói kệ người ta, mình im lặng. Người ta nghĩ sao ra chuyện người ta. I see people saying you have to tell me what's wrong. I said no, I told you, thầy cho cô rồi, nó nói cô rõ ràng rồi. Cô lấy tất cả những cái băng đó, cô cung kính để và thành tâm mà thường thường để vào cái bì thớ, xong đưa cho chị Kim. Đừng tin mấy chuyện phào, đừng có phí thì giờ. Cái đó là mình tin gì đoan, không có chuyện đó đâu. Tại vì thầy nói con nghe nữa, thiệt ra có cái pháp tương tự như vậy, để ông khi mà thầy nghe ông giảng trật rồi, thầy thèm nói cho quý vị thôi. Cái pháp nó giống như vậy, thì ông giảng trật. Thầy nói ông hiểu, tại ông hiểu. Ngài ông đọc kinh, mà ông đọc kinh mà chưa hiểu tới nơi, thành ông chế ra, ông mất mấy cái chi tiết, thành ông làm trật. Thầy nói cái vị đó, chỉ nói trật là xong là đừng. She says this monk here says so and so. I said no. That dharma he described is actually slightly off. You have to do it the right way. Then there's more things to it than just looking at the picture at the statue. But he doesn't understand. That's why the way he describe it to them is missing a lot of important details. I heard it. I said, "Oh, this guy doesn't understand how to attain rebirth." Ngay như biết là ông này vẫn chưa hiểu những cái điều kiện vãng sanh là cái gì. Thành minh thèm những người như vậy vất thùng rác ngay lập tức. I said, "You don't waste time. The people don't understand the dharma to attain rebirth." People they read sutras and said, you know, I think it's one yin. I believe so. You stake your future lives on someone who says I believe so? Are you kidding me? Khi bị nghe kinh nghe cẩn thận, người ta nói là tôi tin tôi làm như sẽ đắc được bản sanh. Quý vị có thể dám đặt cái sinh mạng của mình, cái tương lai của mình, cái sự hạnh phúc của mình trên một người nói tu tin như vậy hả? Lỡ tin trật làm sao? Lỡ sai làm sao? Phải có bằng cớ đàng hoàng chứ, đâu có gì mà nó tu tin được. Ông Basiloko nó tin rồi, quý vị đâu có tin đâu. Mà tại sao ông sư mà cạo một nửa mà bên kia không cạo, quý vị lại tin kỳ dữ vậy? Hiểu không? Phải nghe, phải biết là có lý là không có lý. Nhìn con người ra sao, ok, con người ta là có còn tham sân si là không, mình mới dám nói chuyện chứ, đâu có chuyện mà cái người mà hiểu đó, cái người hiểu đạo rồi đâu còn tham sân si nữa, đâu nói tầm bậy vậy được, nói là nói tham danh, nói những chuyện như vậy không. Mấy ông thầy bây giờ là toàn lo giảng về tình độ như cái tụi bên kia vậy. Một đống nó theo một cái ông mà nói tham danh. Ông thầy mà tham danh là cái việc sao mà cái pháp nó thanh tịnh được. I tried it though. I said you have to be more perceptive. Just because your friends follow it, bạn bè mình theo đâu có nghĩa là mình có thể tin được. Ok, đệ tử với ông ngài Tiến Hóa theo đâu có nghĩa là mình tin được, kệ nó chứ. Mình phải nghe, mình phải biết suy nghĩ, mình biết là cái gì đúng mình mới tin được, cái gì không đúng mình nghe cho vui vậy thôi, mình cười thôi. Ok, thầy đáng nghĩa. And so I said you have to be careful. You know, these people, these people who explain the Dharma to you, the one thing you need to discern is this: what kind of person is this? Okay. First of all, ví dụ mình phải qua nghe tao nói pháp, mình qua từ người là ai, hàng người nào, đúng không? Quý vị mà trước khi mà cho mượn tiền phải qua từ cái mặt ông này ra sao, cái mặt mà có phải là người có thể tin được hay không, đúng không? Mình mới đưa tiền, đúng không? Cái này quý vị đưa sinh mạng người ta mà sao mà không phải nhìn mặt cái đàng hoàng chứ, đúng không? See, I say when you lend money to someone, you want to look at his face and say, is this someone who's a crook or is it honest face? Huh? Right? Đúng không?
Yeah.
Mình mới đưa tiền được chứ. Now you putting your life into his hands. You better recognize this kind of person. Whether it can be trusted or not. Có người có xứng đáng tin tưởng là không tin tưởng mình mới đưa chứ. Sinh mạng mình chứ. Right? So how do you judge this person? Làm sao đoán được? Qua thử còn tham sân si là không? Qua cái quá trình người ta này, có tham sân si là không? Hả? Cái tông là tông nào? You have to look at whether they still have greed, anger, stupidity. Number one. The one thing that bothers me about that big group is that the monk is still seeking fame and recognition. Cái nhóm mà cái trình độ mà lớn đó, nổi tiếng đó, cái ông đầu đứng đầu ông còn tham danh. Okay. Cái người mà tham danh như vậy không thể nào hiểu được cái pháp tịnh độ. I tell you, if you're greedy for fame, you cannot understand the Pure Land Dharma. It's beyond your reach. Không thể nào hiểu được. Tại cái tâm nó không thanh tịnh, thì làm sao mà mình thành tựu được cái thanh tịnh pháp được? If your mind is impure, how can you possibly accomplish a pure dharma if your mind is impure? Đức Phật nói mà, một khi mà quý vị mà niệm cái hồng danh ta mà tới cái tới nơi tới chốn rồi, cái tâm quý vị nó thanh tịnh, cách nào mà nó dơ được nữa hết. The Buddha, Amitabha Buddha says, if you recite his name, to the point where you accomplish it, your mind is no longer impure. It's no longer possible. Không thể nào nó dơ bẩn được nữa hết. Thế còn tham danh làm cái gì? How can they be greedy for fame now? Huh? Think about it. Đúng không? Mình nhìn cái thanh tịnh không thanh tịnh nữa đã. Cái người mà đòi xe đỏ suốt ngày ấy, cái người đâu có thanh tịnh đâu. If someone asks you for red Ferrari all the time, this person clearly is impure. Wake up! Đúng không? Đồng ý không? Thì trường hợp như vậy á, đi xe đỏ cái người nó lấy là không? So I say, the last test, you know this person is impure. So what you do is you get together, you get the money, and you buy the red Ferrari and give it to him, see what he takes it. Anh thầy nói là quý vị mà mình thử người ta ngay chứ mình sợ gì. Cái đòi xe đỏ, mình dùng tiền lại, mình mua chiếc xe đỏ, đưa ra mặt ông nó chụp hay là không chụp. Mình biết ngay, sợ gì, don't be afraid. Okay, now.
Thầy nói cái chuyện là cái gì á, cái pháp môn tịnh độ này, cái pháp môn tu hành này, whether you do chan, you do pure land, if you accomplish it, you become a pure person. Cái việc tu thiền, tu tịnh độ, tu xong một cái là người thanh tịnh. Ok? Thành năm sau còn tham sân si đường, how can you be greedy, angry, and stupid? Ok. Đúng không? And the other thing is since you cannot tell, cái phần khác quý vị cũng thấy được, and you have to look at who is teachers. Thế nhưng mà qua ông thầy ổng là ai? Cái người mà họ tu tới nơi tới chốn rồi, họ nhớ ông thầy dễ sợ. Tại vì trong cái đại thừa mình á, mình mà không có ông thầy, mình tu không xong đâu. Nói cho quý vị biết vậy đó. Những cái đứa nó tao đi học ông sư, tao là người tại gia. Người tại gia đi rồi sao biết gì mà học mà dạy người ta. So for example, you know, the people who are enlightened, they know Imanayana more so than Hinayana. They know they cannot be enlightened without the teacher's help. That's why they naturally become very grateful towards the teacher. Okay? That's a fact. You know? All great teachers are very grateful to their masters. Những cái người thầy mà đàng hoàng, ai cũng biết ơn thầy mình dễ sợ. Tại biết á, là cái công ơn dạy dỗ ông thầy mình á, mình không có, mình không tới được đâu, không làm được, làm không xong đâu. You know, they know full well that they cannot get there without the teacher's help, teacher's guidance, teacher's teachings. Okay? And finally, one third thing, item you should be, thầy cả cuối cùng thầy nhắc cái vị, cái người tại gia đó, mà đi dạy Pháp là phải bỏ chạy hết, quý vị không được theo người học tại gia. Let me tell you, do not learn from lay people. Lay people have no business teaching the Dharma. Cái người tại gia không có quyền dạy Pháp. Okay? Thành một cái hệ thống mà một ông thầy xong rồi dựa trong những cái tụi mà tại gia nó hướng dẫn tu hành, hướng dẫn luyện công, làm sao mà đắc giải thoát nổi. Đâu có chuyện đó có thể có được. You see, if the system is that you have one monk and you train a lot of lay people to train others how to practice, it's not gonna work. Why not? Tại sao không được? Why not? You're a lay person because you have not resolved your greed, anger, and stupidity yet. Người tại gia còn tại gia tại vì vẫn còn tham sân si, thành không dám xuất gia. That's why you don't dare become a reform person. Yes or no? Look at yourself in the mirror. Okay? You are afraid to become a left-form person because you still have greed, anger, and stupidity. Bởi vì chưa dám làm người xuất gia là tại cái tâm mình nó còn tham sân si nhiều quá. Okay? And that's why as a lay person, you think you're so arrogant that you think you can teach monks, you can teach others, because you are angry, because you're greedy, and because you're stupid. That's why you're teaching. Tại cái người tài gia, vì cái ngạo mạn, vì cái ngu si, vì cái tham lam, vì cái sân si mà đi dạy người khác cái Phật Pháp. Đó là cái chuyện làm vô minh. They have no Dharma to teach, let me assure you. Invariably, okay, all the lay people I've seen so far who teach the Buddha Dharma, I call them stupid. Bar none. Cá nhân thầy đó, thầy gặp những cái người, nghe những cái người tài gia. Okay. Mà đi dạy Phật Pháp đều là ngốc, dốt hết. Tất cả đều là dốt hết. Thì dám chỉ mặt từng đứa thì nói tụi bay mày là dốt. Đi dạy cái chuyện tụi bay đâu có dạy vậy được. Làm chuyện tụi bay mới muốn mày gọi là dốt chứ. Nếu mà làm chuyện đúng thì đâu dám nó không gọi là dốt đâu. Ok? So does it help? Đó mà selecting ai? Là phải trạch pháp nhãn. Ok? Thứ nhất á, người ta giảng á, là dựa cái kinh nào. Number one, they say something, you need to research and say where, what is the basis, which sutra is this. Cái kinh đó là cái bằng cớ, là cái bàn đạp của tất cả những cái pháp. All sutras are the basis, are the foundation of all dharma doors. Bởi vì người xuất gia chúng tôi phải giảng kinh. That's why we left home people must learn to explain sutras. Not just talk like this. This is only the first step. Right, Sinje? There you go. Okay? Nói tối hôm nay là mới bước đầu để tập nói thôi. Còn lúc sau tương lai phải đem kinh ra mà giảng. Cái đó là người xuất gia. That's what left home people are supposed to do. Because sutras are the foundation of all dharma doors. Cái kinh là cái bàn đạp, là cái nền tảng của tất cả những cái pháp môn. Thì ông thầy mà không đi giảng kinh đó, là ông thầy không biết gì hết đó. If the master does not explain dharmas, be careful. Explain sutras, be careful. Yes. Many dharma doors. So that's why we as professionals, we need, when we do something, we need to say, this is based on this sutra. Cái người xuất gia lúc mà giảng cái pháp là phải nói rõ ràng cái pháp này dựa trên kinh này, tại kinh nó nói như vậy. Chẳng cứ gì muốn bản sanh. Very simple, don't look at all sutras. Most of you want to go to the Pure Land. Yes, Julie? Maybe. But you don't, you're not sure, he's going to go before you. See? Say sayonara, honey. Good luck. Huh? Huh? Đã hỏi cô này, cô có muốn đi vãng sanh không? Cô nói, tôi chưa chắc. Tôi nói, nếu mà cô không chưa chắc, chồng cô sẽ đi trước. Cô, chồng cô lập tức. Anh yên em. All of you want to go to the Pure Land. Okay, the Pure Land is very simple. You only have a handful of sutras. Quý vị muốn đi vãng sanh á, cái bên Tịnh Độ Tông nó có khoảng những 5-6 cuốn kinh thôi. Thành mấy ông thầy đọc lưu tới đâu có hiểu được. Thành chế tầm bậy hết. So all the Pure Land monks don't understand the Dharma door, and given the limited number of sutras, they explain it wrong to you. Có năm cuốn không chịu nghiên cứu, mà nó cứ nghĩ cái nói chuyện cái gì có lý, đâu là nói lý với quý vị để quý vị tin thôi. So they don't bother researching, and they only try to invent and fabricate things to convince you. It's nonsense. Let me tell you, thầy nói quý vị nghe. Cái Tịnh Độ Tông là tin, chứ còn họ đi chứng minh cho quý vị là họ chết rồi. Okay. Anyway, I don't want to go too deeply into it. So you have the teachers have to explain sutras. Cái người tăng là phải đi học giảng kinh và phải giảng kinh. Đó là một cái điều kiện rất là quan trọng. Okay. And as you have to explain sutras, they explain dharma doors to you. It has to be based on the specific sutras, based on the Buddha's teaching. Tất cả những cái người ta nói, cứ đi làm như vậy đắc được vãng sanh. Tại vì kinh này Đức Phật nói làm như vậy sẽ đắc được vãng sanh. Phải nói rõ ràng như vậy. You have to be very clear about these things. Okay? You cannot say, you pick up, a Buddha statue and look at it until you die and then you attain rebirth. There's no such sutra. Nói kinh nào mà nói cái vị chọn mấy cái tượng Phật xong nhìn tượng Phật trước khi mà chết là đã bắt được bản sanh là tâm bậy. Có phải không kinh nào nói như vậy? No such sutras. Okay? Đừng có tin mấy cái chuyện tâm bậy đó. Để thông báo, đuổi cho cô kịp. Nhắc lại. Okay? Yeah. Now. So, that's right. So, you have the practice has to be based on the sutras. Thành cái phương pháp tu đó phải dựa trên cái lời Phật dạy mình mới tin được. Okay? Because the sutras are taught by the Buddhas. That you can trust. Okay? Number two. Okay? You cannot be a lay person. Thứ nhì là người tại gia là bác ngay lập tức. Okay? Number three. You have to also look at the lineage. Thứ ba là nhìn cái gốc nó từ đâu ra. Okay. Okay. You have to look at where the Dharma comes from. In Mahayana, okay, all dharmas have a lineage. Trong cái đại thừa mình nó có cái dòng.
nói chuyện chơi được. Đâu nói chuyện tôi ngồi tôi nghĩ tôi chế cái tôi không cần thầy, tôi đọc kinh tâm kinh xong tôi chế cái phương pháp thiền này. You know, there's a monk, Vietnamese monk says, I don't have any real teacher. I learn from many, many teachers. So I read the Heart Sutra. I see the Sutra 6 section here. I see how the Bodhisattva became enlightened. Tôi đọc cái tâm kinh, tôi thấy trong tâm kinh nói là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, quán ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ách. Là vì vậy, cái pháp tôi là dựa trong kinh này. Okay? He says, because I look at this sutra here and I say how the Bodhisattva became enlightened, therefore my method I'm teaching you is based on this sutra. No! Cái đó sai. Tại sao vậy? Quý vị đâu phải tổ sư mà dám chế cái pháp ra tầm bậy dữ vậy. Nghe mà ngốc, không hiểu cái gì, đồ dân ngu khu đen. Is that too vulgar? Oh my god. I take it back. It's wrong because you are no patriarch. Who called you patriarch? If you're not a patriarch, what are you doing inventing a dharma or practice? You're not qualified to invent anything in Buddhism unless you're certified. Quý vị không có quyền chế một cái pháp gì hết trong đại thừa chúng ta đó, tại vì quý vị chưa phải là Phật, chưa phải là ông tổ. Cái đó là việc của ông tổ, không phải việc của mình. This is a patriarch's business, not ours. We're not supposed to invent dharma doors. Chúng tôi đâu, quý vị làm gì mà đi để tạo phức pháp môn làm cái gì? Phải ông tổ mới tạo được. Thành mình phải coi là tổ nó là ai. Okay, you have to ask them, who's the patriarch behind that dharma door? Chứ ngồi chế mà nó, tôi là tôi chế cái pháp, tại cái kinh nó hay quá, tôi chế tuyệt vời lắm, quý vị theo tôi mà tu nó gạt cống, gạt cứng một lũ với nhau. That's why they said, you know, this monkey has many followers, disciples, and they all stuck at a very, very low level. Pitiful. Thiền như vậy quá dở. Bởi cũng tương tự như vậy. Ngay cái dòng bên nguyên thủy cũng vậy. Họ cũng có tông, quý vị tưởng có tông. You think Hinayana doesn't have a lineage? Yes, they do. Mấy cái ông mà nói tôi không có tông là mấy người đó trình độ rất là thấp. Those monks who says I don't belong any lineage, their level is very low. Trình độ rất là thấp. Chào.
Mô Phật thầy, giống như hồi xưa ra Trung Quốc thì nó có thờ Phật, thờ Bồ Tát sao này hả? Hình như 70-80 năm nay không có rồi thầy. Con đi ra Trung Quốc tính ra có 10 tỉnh rồi thầy. Không có thấy nhà cửa nào nó có thờ Phật Thượng Quan Âm đâu. Chỉ là thờ ông Mâu Dục Tâm thôi. Nói ra Phật Bồ Tát cái gì họ không có cái gì hiểu đó. Họ hành như tới sau này chủ đốt sau này gần hơn ngu si lắm.
It happened to have a person from mainland China here, and a question by mainland China: are you okay? Are you in pain? Shall we wait until you are out of your pain zone to ask you about this? She says that she went to 17 provinces in China, and she noticed that recently on a visit on the tour, she noticed that no household has an altar of Buddhas and Bodhisattvas anymore, but they have the picture of Mao Zedong in that. And so I said, you know, I'm no Chinese. You have to ask a Chinese expert. And now she goes to the casino in China. Rõ ràng, đúng rồi, rõ ràng lắm. Okay. She's factual. She actually witnessed all this. Okay. But they don't pray the Buddhist Bodhisattva says, but they go to casino a lot. cô cảnh vuốt cô một tí đó là thôi không sao đâu Okay, so the point I'm making is that remember you cannot listen blindly. Quý vị phải không thể nào tin một cách mù quáng được. Người ta nói, người ta nói vậy thôi. Cái sự thật bây giờ trong cái tình độ tông đó, những ông thầy mà giảng tình độ tông đó, không hiểu về tình độ hết đó. Không hiểu bằng cách mà vãng sanh, sao vãng sanh người ta giảng trật hết. Những ông thầy hiện bây giờ mấy nổi tiếng thầy tình độ đó giảng trật hết. I tell you right now, the famous Pure Land Masters, we've been explaining about Pure Land Dharmador, they teach you wrong. Because they themselves don't know how to attain rebirth. Họ không biết con sông đất bản sanh, họ giảng trật. Họ chế pháp môn bậy. Gì mà sám quý ta, sám hối tam thời rồi, tu tam thời rồi, you know. Mấy cái đổi pháp tầm bậy á. You know, they invent these things that, you know, it's not a bad thing to keep you occupied, but for attain rebirth, very unlikely. And then she says, now Vietnam is better than China. Yeah, I heard that before. Đúng rồi. Có thờ Mao Trạch Đông không? Thờ ông Hồ. Thờ ông Hồ. Vậy thờ gì? Thờ tiền đô la.
Hồi xưa mới dạy con nhà nào cũng phải thờ ông Bác Hồ mà sao
bị dẹp hết. Dẹp hết
rồi. Giờ trở lại thành tâm lắm mà chùa chiền cũng nhiều. Dân chúng thờ Phật, thờ Bồ Tát giúp là đông. Giúp cả thành tâm nói thiệt, Việt Nam thành tâm hơn á. Dạ.
This poor woman is doesn't know what he's talking about. It's okay. Well, you know, they get a certain age, you don't dare contradict them anymore. You see, that's why it's so hard to stay in full lotus when I speak Dharma, because it hurts too much when you laugh. Thành bởi lúc mà nghe thầy giảng pháp khó mà ngồi mà kiết già lắm, tại thầy nói pháp mà chọc cười chứ quý vị là cười ngất luôn, không cách nào ngồi yên nổi hết. Sao đó? Go yin, when that woman talks, her relative, her in-law immediately contradicts her. No, the proof is coming. Đúng. Hay. See, what did he tell you? Okay. Calm down. I tell you, it's non, never ending. See, how they go each other, you see? And would you believe they really love each other? They come to the temple to disagree. Và cái bà này, cái vị đừng tưởng là họ ghét nhau, họ thương nhau lắm. Họ tới chùa là họ làm công quả để cãi lộn với nhau. Về nhà rất là đầm ấm. They come to the temple, they argue with each other like crazy, they go home, and they make up, and they...
I just, okay, you have to say who's right.
And now this woman is stoking a fire. Thì cô cái bà này kiếm chuyện với thầy nữa. Thầy đâu có dạ chút cái đầu vô, mấy bà ký một cái xương đầu á, thôi đâu có dạ vậy.
Okay, so I tell you, unfortunately, the Pure Land Dharma right now, as it's taught, is really a lot of superstition, erroneous beliefs. Hoặc bây giờ cái pháp môn tịnh độ giải trật nhiều quá đi, người ta tin toàn tin nhiều mê tín gì đó không à, nên thành ra mình đụng vào đụng ai người ta cũng nói là tại sao ông thầy giáp chỉ trích ông sư phụ tôi. If you say anything, they say my master is more famous than you, his temple is big, he has a million followers, 10 million followers, how many disciples you have. I said not even one. Okay, người ta mình đụng người ta không được, kệ người ta. Cái người ta đừng ta cái nói thì khi các con mấy cái đồ mà giảng mấy pháp môn tịnh độ làm lơ hết đi, ngăn trật. So you know I'm nobody, but I feel that I look at most of these Pure Land teachers that they keep on bringing up, they confused like hell. They confused like hell. Even Master Shenghua disciple teaching Pure Land Dharma door, oh my god, they're so confused. Ngay cái đệ tử ngài Chánh Hóa dạy tịnh độ nó cũng trật lất hết, trật quá trời đi. Okay, thành ra cái gì làm lơ đi cho thầy giùm mình như thầy. Ok, tối nay mình tu thiền thất, thành ra mình nói thiền nó an toàn hơn tí. Tonight we are still in the middle of Chan Chi, so it's safe to talk about Chan. They're also wrong about Chan, by the way. It's depressing, isn't it? Ngồi kiết già không ngồi chưa nổi, mình đi dạy thiền làm gì? If you can't, you can't even sit in full lotus. What are you doing teaching Chan? Huh? Ngồi kiết già ngồi không nổi nữa, đi dạy thiền làm cái gì? Cái vị ngồi kiết già sao giác ngộ được? You don't sit in full lotus. How are you going to become enlightened? I'm serious. This lifetime you can't sit in full lotus. Kiếp này mà ngồi kiết già không nổi, mà cái miệng nói là tôi là giác ngộ. I just met a guy, he says his teacher is enlightened. Thế mà gặp ngày nay gặp ông kia, ông Mỹ, ông nói thầy tôi là giác ngộ rồi. He explained about he's a yogi teaching about meditation. Nó là ông thầy sư phụ tôi là người thầy chuyên môn yoga người Ấn Độ. Yeah, he's Indian. Yeah, and he's enlightened. Ông này giác ngộ. A lot of people use the word and they don't know what it means. Người dân dùng danh từ giác ngộ mà ông hiểu giác ngộ là cái gì? Okay, thành chuyện thông thường. So that's why never mind is not our problem, không phải vấn đề của mình. Okay, cái quan trọng phải nhận ra, okay, nhận ra cái gốc của pháp họ. You have to recognize where the Dharma comes from. That's all. Is that simple? Okay, đừng có phí thời giờ, đừng nghe chuyện tầm bậy. Vì nghe từ cái chuyện là vui thì mình nghe đó, nghe vui thì được. Còn nói chuyện mà làm gì để mà đắc vãng sanh đừng có tin. You know, they can read books and they say, okay, that's the meaning of this. My statue, that's wonderful, it's great, it's fun to know. But when it comes down to what it takes to attain rebirth, they don't know what they're talking about. Không hiểu gì hết à. Không hiểu niệm Phật nữa, làm sao mà nó đắc vãng sanh nổi. Đức Phật dạy một cái thôi, tụi bây chỉ cần niệm Phật tam muội thôi, niệm Phật tam muội chưa nổi nữa, nhập chưa nổi mà sao mà nói dạy cái vị nổi vãng sanh. Cái ông thầy á, người đàng hoàng á, ông tell you for all of you monks and nuns out there and people practitioners out there, okay, if you want to teach people to go to the Pure Land, cái vị muốn giúp người ta dạy cái pháp mà đi đắc vãng sanh á, you should at least enter the Buddha recitation samadhi. Ý nhất cái vị phải nhập cái niệm Phật tam muội mới dạy người ta được. Okay, chưa nhập á, okay, đừng có dạy. I'm telling you monks and nuns and lay people, if you have not, you are not able to enter the Buddha recitation samadhi, forget it. Don't teach Pure Land Dharma. You're just providing wrong guidance. Những người mà dạy pháp môn tịnh độ mà chưa nhập được cái tam muội thì sao mà dạy tam muội tịnh độ làm cái gì? Bài sao? Vừa phải thôi.
Năm 11 giờ ông thấy.
Okay. Does it make sense to you? You teach people. We teach you chan in order for you to become enlightened. Chúng tôi dạy cái vị thiền để cái vị giác ngộ. Okay? I'm telling you, I'm not enlightened, but my master is. All I'm teaching is his Dharma door. Thầy không giác ngộ. Thầy nói thẳng cái vị đó.
Okay, give me a red Ferrari, I prove to you. Quý vị chỉ cần mua cho thầy chiếc xe đỏ, thầy chứng minh quý vị là thầy chắc chắn là không phải giác ngộ đó. Tham thì mô, I'm very greedy. Okay? But I'm teaching, I'm telling very clearly, the Dharma door I'm teaching is the way Yang lineage as I was taught. That's why I know. Cái pháp môn thầy dạy quý vị đây là pháp môn của dòng khuyên ngưỡng mà ông thầy ông dạy cho thầy. That's why I know, I'm teaching you what I know, what I learned from an enlightened master. I'm very clear about these things. Thầy nói cái chuyện rất rõ ràng. Pháp môn phải pháp môn của thầy. It's not mine. Okay? It's what I learned from this. You know? My master. À, thầy học cùng thầy, mình học như mình nó nói thôi. Okay? And this Dharma door here, I know he has many enlightened students. But ông thầy này ông dạy rất nhiều người đã giác ngộ, đệ tử ông giác ngộ rồi. Thành tu pháp này mình có cái cơ hội để đắc giác ngộ. So you practice the Dharma door, you have a chance to be enlightened too. Okay. I don't know of many monks who are enlightened. Who have trained people who are online. Certainly, his disciples haven't done so. Như ngày đệ tử ngài Tiến Hóa đó, giác ngộ rồi, điều chưa dạy ai giác ngộ được hết. It's two different levels. First you become enlightened, and then you know how to teach people how to become enlightened. It's two different levels. Hai trình độ khác nhau. Cái vị đắc giác ngộ tại nhờ ông thầy dạy. See, you become enlightened because the master helps you. You got it? This is Mahayana. We become enlightened because we all know my master helps. Đúng không? Mình giác các ngộ tại ông thầy giúp mình. Okay. À, nhưng điều mà cái trình độ mà đi làm thầy để giúp mình giác ngộ là cái trình độ khác nữa. But then for you to become a master, to train enlightened masters, that's much, much more difficult. Vì vậy, his disciples are enlightened. Vì vậy, Đọc Thọ ổng á, giác ngộ. But they do not have enlightened pupils yet. Như đều chưa dạy nổi học trò để đắc giác ngộ. Different levels. Okay? Phải về Việt Nam tu mới được. Okay, so pure and remember chan is a Dharma door. I'm like nhắc lại cái thiền này, cái vị tu để cái đường lệ nhất để mà tới được cái giác ngộ. Chan is the most powerful, the most direct path to enlightenment. Chan chi is one such Dharma door in chan that will enable you to become enlightened in 1 day, in 3 days, in 7 days, in 7 weeks, in 90 days, in 100 days. Okay? Có những cái pháp môn trong thiền tông đó, quý vị có thể đắc giác ngộ nổi trong 1 ngày, nổi trong 3 ngày, nổi trong 1 tuần, nổi trong 7 tuần, nổi trong 100 ngày. Okay? Có những pháp môn như vậy. It's clear because it worked already. Okay? Now, Pure Land vượt lại cái tịnh độ đó. Okay. Thì quý vị dạy tịnh độ đó để giúp mình đắc vãng sanh. We teach Pure Land in order to help you go to the Pure Land. Mình chúng tôi dạy cái vị tịnh độ đó để giúp quý vị đắc vãng sanh. Okay, which is a lot easier than become enlightened. Đắc vãng sanh nó dễ hơn là đắc giác ngộ. Okay. And until, so it also takes two levels. Cũng hai cái trình độ. Number one, you must at least know how to enter the Buddha Recitation Samadhi. Trình độ thứ nhất là quý vị phải biết làm sao nhập vào được cái niệm Phật Tam Muội. You are enlightened because you are able to enter the samadhi of enlightenment. quý vị đắc giác ngộ tại vì quý vị nhập được cái định của người giác ngộ. Same thing. You can go to the Pure Land because you're able to enter the Buddha recitation samadhi. Tương tự như vậy, tình độ quý vị đắc được vãng sanh tại vì quý vị có thể nhập được vào cái niệm Phật tam muội. Ok. Đó, trình độ thứ nhất, trình độ thứ nhì là dạy người ta nhập được niệm Phật tam muội là nó không phải là dễ. And then the second level is that you now train people to enter the Buddha recitation samadhi. It's not easy. Nhập chưa nổi rồi dạy người ta nhập niệm Phật tam muội mà không nhập được tam muội xong rồi vãng sanh được. Nói tầm bậy tầm bạ. Thì ngồi đọc sách nữa. Thứ đọc sách nói tôi là niệm quán thêm một tác tôi đắc được vãng sanh, tôi cam đoan là quý vị sẽ đắc được vãng sanh, tôi nhìn cái tượng tôi đắc được vãng sanh, cái đó chuyện tầm bậy. Anh nói cái đó là đọa địa ngục đó. Mấy ông thầy nói nhưng mà là đọa địa ngục hết. You can't make a claim that I believe that I, if you recite this Buddha, if you recite Wan Yin Bodhisattva, you know, she will manifest, you know, that Mother Mary is probably Wan Yin Bodhisattva. You listen, you say, if the person says he's probably Wan Yin Bodhisattva, you throw it out the door right away. Okay? It has to be clear. You cannot make conjectures. So you guys in a Dharma ending age are so confused. Thành cái thế giới, cái thời mặt pháp quý vị nó mơ hồ, cái hiểu pháp mơ hồ quá đi. Thành ra ai cũng nói đọc sách mà suy nghiên cứu thôi. So all the monks they read sutras and they read the explanation sutras and they think they understand. Đọc mấy sách, đọc mấy chú thích nghĩ là mình hiểu. Đâu có được. Những cái chú thích, những cái sách đó là giảng ra để quý vị hiểu cái cách làm. All sutras, all instructions are designed to help you point out to you how to do it. How to enter samadhi. How to become enlightened. And until you enter samadhi, until you become enlightened, until you are able to enter this Buddha recitation samadhi, you don't know what the explanation really means. Kinh điển dạy cái vị đó là không ngoài mục đích để cái vị nhập cái định của người giác ngộ, cái định của người nhập được niệm Phật tam muội. Okay? Cái kinh đó, nó nói như vậy, quý vị biết không? Kinh chỉ nói như vậy thôi. Thiệt ra trong cái kinh nó có cái bí quyết của nó. Mà quý vị phải hiểu cái bí quyết, quý vị mới nhập được cái Nam Muội. Every single explanation has its own secrets. It's not as simple as it sounds. Không phải giản dị như cái bí tưởng đâu. Okay? And until you are able to enter that enlightenment samadhi, cho tới khi quý vị nhập được cái định của cái người giác ngộ, enter that samadhi of the person of something called the Buddha recitation samadhi, you don't know what it means. Quý vị chưa nhập được, quý vị hiểu kinh nó nói gì đâu. I guarantee you don't know what you're talking about. Thành quý vị không thể hiểu được. Thành mấy ông thầy mà nghiên cứu như vậy, that's why lay people who research it and monks and nuns who research it, and they say, this is what it means. One hear of that, I say, you don't know what you're talking about. Cái người trong nghề, ta nghe, ta hiểu rồi, ta thấy được rồi, nghe những lời giảng, cái này tụi bây giảng tầm bậy hết. Thành thầy nói này, không trách cái vị, I don't blame you. I blame the teachers, thầy trách những người thầy. Okay. Whether you disciple Master Chen Hoa, quý vị có thể đệ tử ngài Chen Hoa đi nữa. If you have not entered the Buddha recitation samadhi, you should not be teaching people how to recite Buddha's name. Cái người mà chưa nhập được niệm Phật tam muội không nên đi dạy ta niệm Phật làm cái gì hết. Tại sao vậy? Mình dạy ta trật. Đúng không?
Mình nhập không được, mình đi dạy người ta niệm Phật làm cái gì? Nó gạt, gạt dân, gạt, gạt Phật tử.
What's my point? What is my basis? If you have not entered the Buddha recitation samadhi, meaning you don't know how to enter it, what are you doing teaching people how to recite the Buddha's name? You're teaching them the wrong way, aren't you? Shame on you. Instead, you should be looking for a teacher who teach you how to recite the Buddha's name properly before you teach.
Thấy người nghiên cứu kinh như vậy đó, đi học một thầy đàng hoàng đi, người ta nhập cái niệm Phật Tam Muội rồi, người ta dạy cho mình cách niệm Phật Tam Muội, nhập rồi mới xin phép đi dạy đi. Tâm bậy không đi, toàn nghiên cứu sách. I read ten all the explanation of the Pure Land Sutras, therefore I know everything. No, you don't. You can read it until you blue in the face. You still don't get it. Cái việc đọc 100,000 là cuốn kinh như vậy. Đọc 100,000 là cái chú thích của kinh chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm. Đó có nghĩa cái việc hiểu được nhập cái định của người giác ngộ. Phải không, Huyền Trì?
Yeah. You may be reading Master Shenhua's explanation of Sarangama Sutra 100,000 times. You may be listening to your teachers 100,000 times. Doesn't mean you know how to do it. You have to do it. You have to know how to do it. Then you really know what he really means.
Cái người mà làm được rồi mới hiểu được cái thâm ý của cái lời giảng của ông sư. Chứ đâu phải là cái chữ, cái đọc cái chữ thì hiểu được đâu. Thành cái mặt pháp như vậy. That's why it's called Dharma Ending Age, because the teachers are confused. Mặt pháp tại vì ông thầy đó mê muội mà nói là mình biết. The teacher is confused and says, I know what I'm doing. Cái đó là một cái điều tôi quý vị nhận ra đó. Tôi biết mà, tôi biết vãng sanh mà. Thầy biết vãng sanh ra thầy còn tham sân si. Hả? Đâu có chuyện đó được. It's not possible. Thầy viên và thầy biết bản sanh ra sẽ còn tham danh làm gì? Tham mà tới học cái thầy làm cái gì? If you really know how to get to attain rebirth to the Pure Land, what are you doing seeking fame? Isn't that a waste of time? Không phải phí thời giờ mình sao? Hả? Đến mấy tụi ba xí lô cố nó ôm chân cái việc làm cái gì? What are you doing seeking disciples who are but a burden to you and they can't go to the rebirth anyway? I'm hungry now. Nói bây giờ nó phiền não quá, bây giờ nó đói bụng rồi. Okay. Now I feel like eating. Tối phải ăn nhưng thôi đói bụng rồi. So bếp tối nay ăn gì đây? So tonight what's her? My excuse is that in old time in China, you have during Chan Chi, everyone gets two dumplings. Remember? Cái viện cớ của thầy là gì? Viện cớ đời xưa trong cái thiền thất á, mấy ông sư mà nổi tiếng, mà ông sư mà thiền sư mà giác ngộ rồi, ta cho đệ tử ta ăn á, hai cái bánh gì đó. Người ăn được hai cái bánh gì đó. Sủi chảo nó. Sủi chảo á. Mãn thổ, sủi chảo. Anyway, it's okay. It's very important for you that you need to learn to recognize what is proper and what's not proper. Cái việc học Pháp á, nghe Pháp phải biết nhận ra là đúng là không đúng. Okay. I'll give you a few tips to cho mấy cái mắt mèo cho quý vị biết làm sao nhận người ta cái gì đúng, cái đúng đường, không đúng đường. Yes sir.
Thầy, nếu mấy thầy nó không được nhập được tâm muội thì người ta dạy thì bị đọa. Mấy thầy mà chưa nhập được
một
phần tâm muội nên đi dạy nó đi phần người bị đọa.
Chắc chắn đọa nha, sức mấy đọa là chuyện đọa đương nhiên rồi, mấy ông thầy đứa nào cũng đọa hết á. Từ tôi đứa nào cũng đọa hết á. Nhưng đều á cái khổ nhất á, đọa làm sao? Cái quan trọng nhất á,
là niệm Phật là còn lâu mới là đắc được vãng sanh rồi. Cái khổ là khổ cái đó đó, đọa đoạn lần lần sau vãng sanh ta cũng được giảng sàng đọa. Chứ còn mà đọa mà không vãng sanh được thì đọa dỗ giải gì. Bởi cái lòng tham, cứ tham tiền, tham danh, tham Phật tử, tham chùa đẹp. Chết cha. Thôi. Ok, I change my mind. Tối nay mình nói mình sực nhớ. Ui. I just realized I made a mistake. Recently. Mình nói mình tham chùa lớn. Chết cha rồi. Thôi rồi, rút lui. Rút lui. You know, you can't be greedy. You can't, you cái mình chưa biết, mình dạy người ta như mang tội dễ sợ lắm. You know, if you don't know how to do it, okay, and you're still teaching, you guide them down to the wrong path. Dạy học trò sai nó đòi là mình phiền lắm á, nó sau nó đòi mình đó, nó đòi nợ mình đó, để nó come back, come after you, nó đòi cho mình chết luôn á. Phiền lắm. Người ta thầy nói cái vị như vậy, see I talk like this because no one really buys it. Nói cho vui, bữa nào mà lỡ mà thầy mà lỡ mà nổi tiếng, thầy không nói nhiều đâu. When I become famous, I don't talk like this anymore. I said, oh, he's a great man. Ông thầy đó, ông sư giỏi lắm. He's my friend. We go to lunch together. Chúng tôi ăn trưa mỗi ngày. You know, he invites me to his seminar. Mà thường nó mời thầy tới để mà tham dự mấy cái đại pháp hội của họ đó. Thầy cũng được 50,000 cộng á. I get 50,000. Chứ không sao mà trả nợ bây giờ con. If I don't make money, how I'm going to pay back my mortgage? Pay down my mortgage. Don't look at me. Sell your S5. Yes, sir.
Tùy sức của anh, thời gian của anh, tùy thế giống như các cái khác vậy thôi. Mình nó có 500 này hết thì mình lặp lại, nếu mình có thời gian mình lặp lại. Mình ví dụ mình chia ra là theo tôi nghĩ thôi. 20, 50, 1 ngày, 100 nếu mình có dư thì giờ.
Question is, how do you do the 500 names of one yin? Do you bow each one or you whatever? He said, it's up to you. You whatever you want, you know, to do, it's okay. Any other question?
Mấy cái cô bào hôm trước tới đây còn trẻ đó, cụ lại không biết cái pháp nào, nhưng mà một ngày cô lại 600 lại đó. Mấy cô trẻ hôm trước mình tương lãnh thay lại lại đó. Mấy cái nhóm mà Tây Tạng đó. Tùy theo cái quỹ thời gian của anh, cái sức khỏe của anh.
Cái họ tu hành đó, cái pháp môn họ đó, không có rõ ràng. Vì mình đi làm việc á, mình nói là tôi làm mà tại tôi muốn làm chủ hãng. Tôi muốn làm triệu phú, mình rõ ràng luôn, có mục tiêu rõ ràng lắm, đúng không? See what's interesting about most of these teachers the way they teach you, it's no clear goals, right? Come, I teach you meditation. What for? Well, because you feel better, you smile, and you feel happier. Okay. Or you make more money. What kind of goal is that? You see, the point here is that the confused teachers, they don't have a clear goal in mind. That's why they're leading you down the wrong path. Những ông thầy mà không dạy cái vị mà không đủ, không rõ ràng cái mục tiêu mình đi tới đâu đó đó, họ dẫn cái vị đi trật đường. Phải không chứ cô? Tôi đọc mở chùa xong rồi nói, tới đây ở với hòa thượng rồi đó, độ cho con. Độ con cách nào thưa hòa thượng? Thì thầy độ cho con mà còn lỡ rõ gì nữa. Độ là sao? Độ thế gian này có hai cái độ thôi. Một cái độ là độ hiền độ. Đó,
I'm playing. I'm pun words in Vietnamese.
Độ là cái thời buổi này có độ là giác ngộ, hai là vãng sanh thôi, không có gì khác nữa hết đó. Mà cứ nói độ thì thầy Phong con làm lý sứ mà, cái đó có phải là độ không? Không phải độ đâu, đúng không? Thành cái mục tiêu của ông thầy họ không có rõ ràng, thành cái vị đi con đường nó con đường bế tắc. I'm telling you, I'm reminding all you and put pressure all monks and nuns as well. Okay, the way they teach you is very confused. They said, you know, I will save you, I will help you. Okay, and you know, like Krishna say, I help you to go to God. Okay, and the yogis, I help you become enlightened. Okay, and most teachers, you know, they just let me teach you meditation because it's not even a goal. Whereas you go to work and you want to become a millionaire, you want to be a president of the company, but when you practice for your own life and death, you have no goal. In Buddhism, okay, enlightenment is meaningless unless it's to end your birth and death. Cái Phật giáo mình cái giác ngộ chả có ý nghĩa gì hết đó, trừ phi nó khiến giúp cái vị liễu sanh tử. Đó là vấn đề lớn. It has a problem here. We have problem called birth and death. Cái vị ai cũng sẽ chết. We all die. We all die. Yes?
Yeah.
And when you die, chances are that you fall. Nếu cái vị chết, cái vị thường thường sẽ bị đọa. And the way to stop it is to get out of the wheel. Cách mà thoát là cái vị phải thoát ra ngoài vòng luân hồi thôi. And that's why you do chan, because chan enables you to get out of the wheel by becoming enlightened. Bởi cái vị tu thiền là cái vị thoát cái vòng luân hồi bằng cách là mình đắc giác ngộ. Cách duy nhất mà thoát luân hồi đắc giác ngộ thôi. Hoặc là qua tịnh độ thôi. Or another way is to go to the Pure Land. There's only two ways. You know, the yogis, they tell themselves, you know, you become enlightened. But I don't hear birth and death. Cái tuổi yoga nó nói là tôi là giác ngộ rồi, nên nó chưa hiểu cái giác ngộ để làm gì hết đó. Cái giác ngộ mình là để mà liệu sanh tử, tôi nói chỉ nói giác ngộ thôi, nó chưa hiểu, không hiểu giác ngộ là cái gì. So that shows goes to prove to you that the yogis don't understand what enlightenment is. In Buddhism, enlightenment again is to end birth and death. That's why we become enlightened. It's called enlightenment because you end birth and death. Cái Phật giáo mình gọi là giác ngộ tại vì nó liễu sanh tử, mình không còn sanh tử nữa. You're done. Mình thoát rồi. Or you go to the Pure Land, hoặc là về Tây Phương Cực Lạc. You know, so out of, cũng thoát được sanh tử bằng cách về Tây Phương Cực Lạc. Nó rõ ràng như vậy đó. So you go and learn from a temple, from a teacher. You have to ask. How am I going to get out? Người ta học chỗ nào phải hỏi rõ ràng sao tôi thoát được. Thầy dạy con cách thoát ra được đi. Đấy. All right, any question? Ai thắc mắc gì không? We are running over time. Bữa nay thầy Hiền Trì nói chuyện dông dài quá. Message here to talk too much tonight. That's why we went over time. Nói nhiều quá. Okay, đầy đẩy pháp. He talks so many Dharma words. Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, we stop here tonight. Ngừng lại đây. Thank you for coming. It's Sunday night. There are about 25 people here. Ngày hôm nay có 25 người. Five of which are children. Năm người là con nít rồi. But we're grateful for your coming. Để chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã tham dự. And we hope that you have a good week. Hy vọng quý vị, chúc quý vị một cái tuần vui vẻ và mạnh khỏe.
Hay gì đạo Phật.
And you become enlightened. Hy vọng quý vị đắc giác ngộ tuần sau.
tối nay mình có một người ở trên San Jose xuống, chút xíu tôi đi trước, cũng thanh thiện với mình từng tới nữa. Xin phòng xuống tối nay.
Xe đàn, xe đoàn, xe hoàng hả?
Xe đoàn.
Ủa, xe đi ban đêm hả?
Không, đi là 5 giờ chiều.
À, tức là sáng mới tới tới hả?
Không, hôm nay 11 giờ đêm tới.
Ồ, ok.
Bây giờ xong con đi trước.